Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ, cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày hôm nay thầy vẫn trả lời vấn đáp các quý vị có những công việc gia đình, những công việc tâm linh hay những cái vấn đề gì chúng ta thắc mắc về vấn đề tu tập vân vân. Thầy có thể xuống phía cuối của hội trường, cái khu ghi tiếp nhận công đức của nhà pháp hội, nơi đó có các sư và các Phật tử để phát giấy, phát gửi bút, chúng ta viết câu hỏi thông qua ban tổ chức thì các vị sẽ đưa lên trên này. Sáng nay có đâu hai Phật tử chạy theo thầy và gửi câu hỏi thì đấy, gửi xuống dưới đấy. Có người mà gửi từ tháng 4, tháng 6 vẫn chưa được trả lời. Thầy gửi xuống đấy bảo các vị mang ra đây hôm nay, thì thấy trên này còn đăng ít câu hỏi thì mang lên luôn. Phật tử gửi câu hỏi đầu tiên: kính bạch thầy, cho con hỏi, con nghe giảng về cõi tịnh độ của một thầy nổi tiếng trên mạng, có giảng về tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thầy ấy có nói nếu bản chất tự tính của ta là Di Đà, cõi tịnh độ cũng là do tâm ta mà biến hiện ra, thì sao còn phải cầu sinh về cõi cực lạc để làm gì? Người tu tịnh độ cầu sinh về cõi cực lạc như vậy chẳng phải là bỏ Di Đà nơi ta mà tìm cầu bên ngoài hay sao? Con nghe đi nghe lại mà vẫn chưa hiểu ở chỗ này. Kính mong thầy giảng cho con hiểu rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Xin thưa, đừng cho mic to quá. Xin thưa các quý vị Phật tử, chúng ta nghe thấy ở trong kinh Phật dạy cũng như là các tổ giảng nói rằng tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Điều đó đúng không? Đúng. Điều đó hoàn toàn đúng. Chính xác 100% luôn, không có sai một tơ hào nào cả. Vì tương tự như vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Vạn pháp đều do tâm mà sinh ra. Cho nên chúng ta thấy các tổ giảng giải kinh Phật nói rằng tâm ta chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cũng chính là tâm ta. Tịnh độ là phương này, phương này là tịnh độ, tức là cõi tịnh độ cũng là cõi Sa Bà này, cõi Sa Bà này cũng là cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Điều đó được nói ở đâu? Nói chính ở trong gì? Cái bài khai thị của ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài Trung Phong Quốc Sư được Phật giáo Trung Hoa coi ngài như là một vị cổ Phật tái lai, giống như ngài hành tu. cũng là cổ Phật tái lai, là định Đức Định Quang Như Lai tái lai vậy. Hay là như ngài Lục Tổ, Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, cũng được coi là tái lai, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Thì ngài Trung Phong Quốc Sư cũng được Phật giáo đồ Trung Hoa coi là Đức Phật, Đức Cổ Phật tái lai. Ngài khẳng định cái điều đó ở trong bài khai thị, ở trong bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Và ở đây Phật tử có thắc mắc rằng nghe thấy một thầy giảng ở trên mạng giải thích về câu tự tính như Di Đà duy tâm tịnh độ. Vì thầy ấy nói rằng nếu bản chất của tự tính của chúng ta là A Di Đà, quái tịnh độ là do chúng ta, do tâm chúng ta mà biến hiện ra, thì sao phải còn phải cầu về Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Xin thưa các quý vị, trong Phật pháp Đức Phật đã thuyết gì? Thuyết cho đầy đủ các căn cơ cao thấp thượng trung hạ. Đối với bậc thượng căn thượng trí pháp thân đại sĩ thì Phật thuyết là tự tính Duy Đà duy tâm tịnh độ, và theo về tịnh độ chúng ta. Còn nói về thiền nữa thì là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, vân vân. Cảnh giới ấy đương nhiên hàng phàm phu chúng ta không thể với được, không thể hiểu được, không thể biết được, không thể chứng được, không thể liễu được, không thể đạt được trong một sớm một chiều. Cảnh giới ấy là cảnh giới của hàng pháp thân đại sĩ, tức là các vị đại Bồ Tát đã chứng được cái quả vị gì? Bất thoái chuyển. Hàng thập địa đẳng giác diệu giác trở lên rồi. Các ngài mới thâm nhập được cảnh giới ấy. Phật thuyết ấy, cái chủ thuyết đấy, cái giáo pháp ấy, mục đích là để cho hàng gì? Hàng thượng căn thượng trí. Để cho các ngài gì? Các ngài dùng cái phương tiện, dùng cái đại nguyện của mình để nhập thế, để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Còn hàng phàm phu chúng ta ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Thầy nói ăn chưa sạch là sao? Hàng ngày cứ nhìn chúng ta ăn những cái gì, chúng ta nhìn đấy. Đại đa số các Phật tử chúng ta, thậm chí người xuất gia cũng như người tại gia, đại đa số chúng ta ăn những cái gì? Cho nên mới nói là ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Nghĩa là sao? Chúng ta nói năng vẫn chưa như lý như pháp, chưa đúng với lời dạy của Đức Phật, còn sai nhiều lắm, còn tham sân si nhiều lắm, vân vân. Cho nên nói là bạch chưa thông. Ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Mà chúng ta muốn chứng ngộ ngang bằng với chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng, tổ sư tiền bối, thì quả thật là gì? Là ngông cuồng vậy. Cho nên cái tự tính Duy Đà duy tâm tịnh độ ở đây Phật có nói, các tổ có giảng, nhưng mà ở cảnh giới không phải hàng phàm phu chúng ta chứng được. Cho nên các tổ mới dạy gì? Cho hàng trung căn và hạ căn chúng ta là gì vậy? Là tính tướng. Về tính và về tướng, và về lý và về sự. Tính thì gì? Là đương nhiên là tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ. Đương nhiên là tất cả chúng ta đều có Phật tính, chúng ta đều được Phật thọ ký, và đều có thể thành Phật trong tương lai. Không chỉ chúng ta, mà tất cả các loại chúng sinh, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, con voi, ác như con sư tử, con hổ, con báo, con rắn, con rết, nó cũng có Phật tính. và nó cũng có thể thành Phật trong tương lai. Nhưng đó là gì? Về lý. Lý là như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Về lý. Nhưng mà về sự thì sao? Về sự, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, các bậc tổ sư, cao tăng thạc đức, các ngài tu hành thế nào? Trì trai giữ giới, tinh tiến thiền định, hoằng pháp và lợi sinh, phổ độ quần sinh, công đức vô lượng. Còn chúng ta thì sao? Thậm chí kể cả chúng tôi này xuất gia này, 30 năm trời đã làm được cái gì mấy đâu. Ăn bám của Tam Bảo, của Thường Trụ là chính. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trước, nhìn sau á, thấy mình còn nợ Tam Bảo nhiều hơn là mình báo ân Tam Bảo. Tự chúng tôi cảm thấy mình như thế. Cho nên các vị thấy này, về tướng, chúng tôi cũng là người xuất gia, nhưng mà so với chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư, cao tăng thạc đức, tiền bối trước đây, thì chúng tôi trách dép với các ngài còn chưa xứng, huống chi là có thể sánh ngang với các ngài. Các ngài khi nói là tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ là các ngài gì? Tâm các ngài hoàn toàn thanh tịnh, niệm niệm mà tương tục, chẳng hề trái đạo. Thì cõi Tây Phương có khác gì cõi Sa Bà này đâu. Cõi Sa Bà khác gì cõi Tây Phương đâu. Vì tâm của các ngài gì? Niệm niệm đều ở trong gì? Trong tự tính Di Đà. Đều ở trong tự tính của Phật Bảo, của Pháp Bảo, của Tăng Bảo. Ở trong tự tính Phật Bảo thì gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự tính của Phật Bảo thì như thế, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ở trong tự tính của Pháp Bảo là gì? Là thanh tịnh, vô nhiễm. Còn ở trong tự tính của Tăng Bảo là gì? Thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp. Còn ở chúng ta bây giờ thì sao? Ở trong hội trường này á, thì còn có thể tinh tiến nghe Pháp, tinh tiến tu tập một chút. Ra khỏi hội trường một cái là gì? Nhao nhao như cái chợ ấy mà. Đấy. Về tướng, chúng ta biết là gì? Tâm của chúng ta vốn với tâm của A-di-đà Phật là không hai không khác. Sự tự tính giác ngộ của chúng ta đồng với tự tính giác ngộ của A-di-đà Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật, của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật không hai không khác. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì các ngài đã gì? Hoàn toàn giác ngộ và chứng đắc rồi, cho nên các ngài thì không còn một chút tâm niệm tham sân si, không một còn một chút cái gì? Cái sự vọng động thân tâm ở trong đó. Còn chúng ta sao? Lúc sáng, lúc tỏ, lúc được, lúc mất. Mà sáng ở đây cũng là gọi là sáng lờ mờ thôi. Lơ tơ mơ, hiểu Phật cũng lơ tơ mơ thôi. Đấy. Cho nên nhà Phật của chúng ta thì có lý, có sự. Lý sự viên dung, sự sự vô ngại, lý sự tương hỗ với nhau. Thì khi đó chúng ta mới có thể nói là không cần phải cầu về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ xin thưa các quý vị, nhức đầu sổ mũi một chút, sợ chết bỏ sư đấy rồi. Có không? Thế mà hàng ngày có nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Ốm một chút, vội vội vàng vàng, mấy gọi điện cho con trai, con gái, dâu, con rể, chúng mày về đây ngay, không cho tao đi viện à. Đấy. Đấy. Cho nên, lý là như vậy. Nhưng sự thì chúng ta chưa đạt được. Vì chưa đạt được trong cuộc sống ấy, cho nên chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư mới dạy chúng ta là nên phải là cầu gì? cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi, như hôm qua thầy nói đó, mắt được thấy Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, ngay trong khoảnh khắc sát na ấy liền chứng được quả ngộ gì? À, quả vị là gì? Là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí, dịch là bất thoái chuyển. Chứng ít nhất cũng lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên rồi, tương đương với hàng thánh quả thanh văn A La Hán ở thế giới này trở lên rồi. Tức là đối với đạo vô thượng Bồ Đề, chúng ta không còn bị thoái chuyển nữa. Chúng ta không bị cái sinh tử luân hồi, phần đoạn sinh tử như ở thế giới chúng ta này. Vì thế giới đó là tuổi thọ là đến gì? Đến vô lượng vô biên. Thọ bằng tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư khuyên chúng ta là cầu sinh Cực Lạc. Chúng ta biết là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, trong Kinh Bi Hoa nói là Ngài là một vị cổ Phật đấy chứ. Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì thương tưởng chúng sinh cho nên Ngài phát nguyện không gì? Không nhập Niết Bàn. Vì vậy mà Ngài gì? Sau khi Ngài thì hiện nhập Niết Bàn đó, Ngài dùng cái đại nguyện phân thân đi khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ thì Ngài liền là thị hiện hóa sinh hoặc là thai sinh vân vân vào đó, như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bổ Môn chúng ta đang tụng hàng ngày này đấy đó. Đó, người cần thân Phật để độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp. Nhân đến cần thân duyên giác, Bồ Tát duyên giác thanh văn thì Ngài liền hiện những cái thân như là Bồ Tát duyên giác thanh văn vì đó mà nói pháp. Nhân đến người cần hiện là thân đồng nam đồng nữ đó, mà độ được thì Ngài liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó mà thuyết pháp. Nhân đến cần hiện thân gì thiên long bát bộ hộ pháp thiên thần quỷ thần Atula Càn Thất Bà Katula Kalola Khẩn Na Lam Hầu La Già Nhân Vi Nhân Đẳng đó, thì Ngài hiện các thân ấy mà thuyết pháp. Ngài không chỉ có hiện ở mình thế giới Sa Bà này, hay hiện mình thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà hiện gì? Hiện thân khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền là dùng đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện, đại thần thông, đại công đức để mà hiện thân phổ độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cũng đều là những vị cổ Phật tái lai. Nhưng các ngài gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Thập Đại Nguyện Vương, Phổ Hiền Bồ Tát còn gì? Còn phiến khuyến pháp chúng ta gì? Phát Bồ Đề Tâm và dạy chúng ta là nguyện sinh Tây Phương. Có cái lý của các ngài. Vì chúng sinh ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, lý thì nói là gì? Đồng tự tính giác ngộ như Phật, không hai không khác. Nhưng mà sự thì cứ nhìn chúng ta thì biết. Đấy, nhìn ngay cuộc sống chúng ta này thôi. Ra khỏi cái hội trường này thôi chứ chưa cần nói về nhà đâu. Chưa cần ra khỏi đâu. Mới dứt khóa lễ của thầy, thầy vừa xuống có khi chưa ra khỏi đây đâu. Nhào ra rồi, như cái chợ, như cái ong vỡ tổ rồi. Mà đây là chúng ta còn gì? Đã là người tu đấy. Có người đã tu 5, 7 năm, đã chục năm theo thầy rồi đấy. Thậm chí là trên cổ đeo cái giải ấy, Tịnh Tông Học Hội Việt Nam rồi đấy. Thầy chưa bước ra khỏi hội trường đấy, những cái ông vỡ tổ rồi. Mà đây là chúng ta là người được học nhé, được tu nhé, được nghe Pháp Phật thẩm thấu suốt ngày nhé, nghe ở hội trường, lại nghe ở nhà, nghe và tu tập nhiều rồi mà còn như thế. Huống chi là những chúng sinh cang cường ở khó độ ở ngoài ở thế gian. Chính vì vậy cho nên chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư mới dạy chúng ta đấy, là phải cầu sinh Cực Lạc là như thế, lý sự viên dung. Đấy, đấy là cái lý do mà vì sao mà biết rằng tự tính Di Đà tuy tâm tịnh độ rồi, Tây Phương Cực Lạc cũng là cõi này cũng là Tây Phương Cực Lạc rồi. Sao lại phải cầu sinh Tây Phương lại như thế? Để cho đạt được cái cảnh giới viên dung, lý sự vô ngại, tương hỗ tương tác với nhau, còn ở thế giới này chúng ta có nói nhăng nói cuội nói gì thì nói, trăm tuổi hơn trăm tuổi thọ lắm cũng được, hơn trăm tuổi, trăm bốn, trăm năm mươi tuổi cũng là gì, cũng là ngoẻo mà, hẹo mà, tức là sao, chết thôi. Mà xin thưa các vị, sống được khoảng 80 tuổi rồi, lúc đó muốn tu cũng khó rồi. Lúc đó sao? Tổ Quý Sơn có dạy là hỡi ơi những lúc già thời, mắt lòa tai điếc tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Đấy. Lúc tuổi già, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt. Tức là lúc nhớ, lúc quên. Lúc đấy thì thử hỏi rằng á, có phải là tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ nữa không? Có mà tự khối. Ăn rồi thì bảo chưa ăn. Đang đêm có khi là bảo sáng rồi á, sao chưa cho tao dậy? Đấy. Cảnh giới Sa Bà và cảnh giới Tây Phương lúc đấy thì anh nói hai đến mấy lúc đấy thì biết ngay. Rồi nằm ốm mà rên khừ khừ ở trên giường bệnh lúc đó mới biết. Tây Phương hay là Sa Bà, cực lạc hay là đau khổ, tự chúng ta cảm nhận thôi. Chả cần đâu. Nay thầy cứ giảng cho đến 12 giờ. 12 rưỡi xong rồi thượng cúng khoảng 40-45 phút nữa, khoảng 1 giờ mới cho đi ăn cơm, 1 rưỡi cho đi ăn cơm xem. Mai chắc chỉ còn nửa hội trường nữa thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị Phật tử, đấy, học Phật là chúng ta phải hiểu cho nó đúng với bản chất. Ở trong kinh như thế, chứ không có cứ lên mạng nghe thầy này giảng, thầy nọ giảng mà chúng ta lại gì, lại đi không có trí tuệ, không có chính kiến, lại đi thoái tâm hoặc là đi tuyên truyền là đấy. Ôi giời, Tây Phương cũng giống như cõi này chính là Tây Phương, cần gì phải cầu Tây Phương, cần gì cầu sinh Tây Phương. Đấy, nói oai. Cứ đến khi cái giả, cái bệnh theo ngay bên mình, thì lúc đấy mới biết. Lúc đấy ân hận cũng không kịp các quý vị. Cho nên thôi, chúng ta theo thầy thế này, cứ trở về cuộc sống thực tại, thực tế của chúng ta. Chúng ta cứ đặt mình là gì? Thôi ở trong hàng gọi là hạ và trung căn. Mà hàng trung và hạ căn đấy thì chúng ta cứ theo lời Phật dạy, lời tổ giảng. Thôi, chúng con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà tin được Pháp môn tịnh độ mà cầu sinh Tây Phương cực lạc được là càng khó. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Vì nó dễ quá cho nên mọi người quay thường, nghĩ rằng đây người bậc trí tuệ một chút thì cho là đây là Pháp của ông già bà cả, mấy bà vãi mới tu. Còn những người bình thường thì cho là làm gì có cái Pháp mà nó tu mà nó dễ như thế, chỉ cần niệm Phật, tin sâu nguyện chiết niệm Phật mà được vãng sinh Tây Phương. Các tổ sư ngày xưa chỉ trai giữ giới ngồi thiền đến, xin lỗi các vị, đến trai cả mông ra mà còn chưa được vãng sinh, chưa được thành Bồ Tát, thành Phật, thành La Hán. Này chỉ cần niệm Phật mấy bà vãi ở nhà ngày hai ba thời tụng kinh, hai ba thời niệm Phật, đến cuối đời các niệm Phật được khoảng vài chàng, vài chục chàng thôi mà được vãng sinh. Làm gì có chuyện đấy, vân 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 vân. Kệ họ đi. Chúng ta tin vào lời Phật giảng ở trong kinh A Di Đà, dạy trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và trong một số các kinh điển, tin vào lời các vị cổ Phật tái lai, các bậc tổ sư cao tăng thạc đức đã tu và đã vãng sinh. Các ngài dạy chúng ta cứ y giáo phục hành. Cứ tự cho mình là gì? Con chỉ là bậc trung hạ căn thôi. Cho nên con cần phải có gì? Lý sự viên dung. Con thấy thế giới này nó đau khổ quá. Thấy chúng sinh đau khổ quá. Chưa kịp tu đã già, đã chết nghèo nó rồi. Vì sao? Vì cái phần đoạn sinh tử do tấm thân của chúng ta thọ mạng chỉ được có mấy chục năm đã gì? Đã chết. Muốn làm nhiều việc lớn lắm nhưng mà già già rồi nó không làm được nữa. Giống như thầy năm nay bước sang năm nay mới có 50 thôi. Nhưng mà cái chí khí, cái nghị lực và cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cái năm 30, 40 nó giảm 20-30% rồi các vị. Muốn làm nhiều việc lớn nhưng sức khỏe của mình bây giờ nó cũng gì giảm rồi. Ngày xưa lên nó tu làm một thời pháp hội, một ngày này làm ba thời gì, ba thời pháp hội giảng xong nhá, xong là vào thời đệ nhất luôn, hoặc là thượng cúng xong đầu giờ chiều thời đệ nhất nghỉ 15 phút, thời đệ nhị nghỉ 15 phút, thời đệ tam. Bây giờ bảo thầy làm như thế chắc làm được 3 ngày là ngồi mà thở, là một ngày là ngồi thở rồi chứ đừng nói là 3 ngày. Kể cả các Phật tử cũng đang thế, cố thì chúng ta vẫn phải cố thôi. Nhưng là tu xong một pháp hội lần sau á, có Phật tử tinh tiến gọi đi bảo thôi tôi bận lắm. Thực sự có bận không? Vì sợ gì? Tu nhiều quá sức khỏe mình không cho phép, tu nhiều quá nó mệt, huyết áp nó cao. Nó trăng mặt người thì tụt huyết áp do đói, người thì tụt cao, tăng huyết áp do gì? Do mệt, cho nên nhức đầu trắng mặt, cho nên là không thể theo được. Lần sau bảo đi tu pháp hội là sợ chạy mất dép. Cũng may cho các vị, may mà thầy thì tuổi nó cũng đứng lên rồi, sức khỏe nó không còn như tuổi trẻ nữa, cho nên một ngày chỉ làm một thời thôi. Sáng thì giảng, thượng cúng xong, chiều làm một thời, xong rồi chúng ta nghỉ, còn thời thí thực thì ai lên được thì lên, không lên được thì thôi. Còn thời buổi tối là thời dạo này đang hướng dẫn cho lễ 118 lễ để sau này chúng ta về có thể hành sám đúng không? Đấy thì buổi tối ai lên được thì lên, không lên được thì thôi, không bắt buộc. Chúng ta còn khả dĩ mà có thể gì theo được. Cho nên đấy, tuổi già nó đến, mọi cái nó đều gì, nó đều đi theo cả. Sức khỏe thì giảm sút, thân thể thì mệt mỏi, trí tuệ thì nó cũng không bắt kịp nữa rồi. Cho nên chính vì vậy chúng ta nghĩ, nhìn thấy sự vật hiện tượng nó rõ ràng ngay trước mắt như thế, cho nên là chúng ta mới cầu sinh Tây Phương. Đấy, Phật tử đã đưa câu hỏi như vậy cũng rất là tốt. Để tiện đây cũng nói luôn thì các Phật tử chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta phải cầu sinh Tây Phương? Vì muốn cho sự lý viên dung, sự sự vô ngại. Chúng ta không bị vướng mắc bất cứ cái gì ở thế gian nữa, cho nên chúng ta mới cầu sinh Tây Phương để mong chứng được cái quả vị A Duy Việt Trí Bất Thoái Chuyển đó rồi. Thì khi đó thì chúng ta mới có thể thừa theo nguyện lực, thừa theo thần thông công đức của mình trong một khoảng thời gian, trong khoảng bữa ăn thôi. Như trong Kinh Di Đà Đức Phật nói là gì? Trong khoảng thời gian bữa ăn khoảng 30 phút đến 45 phút hoặc tiếng đồng hồ, chúng ta có thể phân thân vô số, biến khắp mười phương, lấy những hương hoa, những đồ cúng trang nghiêm đẹp đẽ do tâm tưởng sự thành đi cúng khắp mười phương chư Phật. Cúng dường rồi trong khoảng thời gian ngắn như thế lại được các chư Phật thuyết pháp cho nghe, được các Đức Phật lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta, nói rằng lành thay các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các vị thực sự là rất khéo cầu đạo, rất khéo tu đạo, và rất khéo hành đạo, rất khéo hoằng đạo. Các vị từ cõi xa bà cực khổ, phần đoạn là sinh tử, tham sân chất đầy. Các vị là gì? Đã biết phát nguyện vãng sinh Tây Phương, gần gũi thầy hiền bạn tốt. Thầy hiền chính là ai? Chính là A Di Đà Phật. Bạn tốt chính là ai? Chính là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, vân vân, các vị đại sĩ Bồ Tát ở Tây Phương. Bồ Tát là bạn hiền. Cho nên được thầy hiền bạn tốt dạy bảo ta, sách tiến ta, khuyến khích ta và giúp đỡ ta, tác thành đạo phẩm cho ta. Chính vì vậy mà các Đức Phật đó xoa lấy tay vàng đẹp đẽ, xoa đầu thọ ký cho chúng ta, lành thay, các ông tới đây đều sẽ thành Phật. Đấy, gọi là lý sự viên dung vậy các quý vị. Đấy, đấy là lý do chúng ta nên cầu sinh Tây Phương. Còn nếu mà các vị tự thấy mình là gì, mình có thể sánh ngang với Phật Bồ Tát ở lại thế giới này để phổ độ chúng sinh thôi, các vị cứ ở lại. Còn riêng tôi, cháu thấy nhà cháu á, chân yếu á, tay mềm, tuổi á, già lụ khụ á, sợ sau này không thể thừa thuyền từ á, tức là cưỡi thuyền từ để cứu độ chúng sinh á, ở thế giới này được lâu bền, được mãi mãi, cho nên á, nhà cháu là nhà cháu cứ xin một suất là đới nghiệp vãng sinh Tây Phương, về đó rồi sau này tính tiếp. Câu 2, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi. Con tên là Vũ Đình Huy, pháp danh Quảng Huy ở Nam Định. Con nghe có sư thầy nói, nếu người sống khi đi ngủ vẫn còn mơ thấy người thân đã mất, thì người thân đó vẫn ở thân trung ấm, và vì quyến luyến con cháu nên người thân không thể đi đầu thai được. Điều này có đúng không ạ? Gần đây không hiểu sao cụ nội con mất được 12 năm rồi mà con vẫn hay gặp cụ nội con trong giấc ngủ. Vậy con cần phải làm gì để cụ nội con buông xả luyến ái con cháu để siêu thoát ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta biết là qua câu hỏi của Phật tử Vũ Đình Huy, pháp danh Quảng Huy ở Nam Định này, qua câu hỏi này Phật tử này là có sư thầy nói, nếu mà chúng ta nằm mơ thường thấy người thân của chúng ta đã khuất, thì người thân đó chưa được giải thoát, tức là chưa được đi đầu thai về các quái lành khác đó, mà thường là vẫn ở trong cái thân trung ấm. Trung ấm ở đây là cái danh từ của nhà Phật chúng ta, của Phật giáo chúng ta. Ở ngoài đời thì người ta gọi là gì? Gọi là linh hồn, gọi là vong hồn, hay còn gọi là gì? Thần thức, vân vân. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là trung ấm thân. Nhưng mà trung ấm thân ở đây á, nếu mà nói đầy đủ thì nó cũng chưa hoàn toàn là chuẩn đâu, vì trung ấm thân nó chỉ trong vòng 49 ngày mới gọi là trung ấm thân. Còn hết qua 49 ngày thì nó gọi là gì? Thần thức rồi. Hay là như từ thế gian nó gọi là gì? Vong linh, linh hồn. Hay gọi một cái từ nó rất nôm na đó gì? Ma. Ma. Chúng ta nghe cái từ ma nghe có gì nó rùng rợn và nó đáng sợ đúng không? Ma. Ôi dồi ôi, ma. Đấy, nghe từ ma nghe nó sợ, nó rùng rợn. Nhưng thực tế ma nó có đáng sợ không? Ma nó cũng chia thành gì? Mấy loại. Một là gì? Thiên ma. Hai là gì? Quỷ thần ma. Ba là gì? Đại chúng ma. Tức là cái tầng lớp gì? Thiên ma là chỉ cho những vị ở trên quái trời mà là gì? Người ta tâm nó đi theo con đường tà. Mà chúng ta thấy là khi Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đó, thiên ma ba tuần, tức là vua quái trời thứ sáu của dục giới, còn trên cả quái trời gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, trên cả quái trời mà Bồ Tát Di Lặc đang cư trú bây giờ. Chúng ta thấy sáu quái trời dục giới là gì? Quái thứ nhất là Tứ Thiên Vương. Quái thứ hai là Đao Lợi Thiên, hay còn gọi là Tam Thập Tam Thiên. Tức là quái thứ hai đây chính là quái gì? Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đang cai quản, đang cư trú đó. Mà Bộ Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết ở tại cung trời thứ hai, tại Diệu Pháp Đường, cung trời thứ hai, cho Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và thân mẫu của mình cùng chúng chư thiên Long Bát Bộ nghe ở tại cung trời Đao Lợi. Quái trời thứ ba là quái trời gì? Dạ ma thiên. Quái thứ tư là quái gì? Quái đâu xuất đó, đả thiên, hay còn gọi là quái đâu xuất thiên. Quái trời thứ năm là quái gì? Hóa lạc thiên. Quái trời thứ sáu là quái gì? Tha hóa tự tại thiên. Và chúng ta thấy thiên ma ba tuần chính là vua của quái trời thứ sáu, quái trời cao nhất của lục dục thiên, của dục giới thiên, đó chính là tha hóa tự tại thiên. Vì sao là vua quái trời mà lại không thích Phật? Vì một vị Phật thành Phật ở thế gian sẽ giác ngộ và giáo hóa cho chúng sinh được giải thoát khỏi gì? Khỏi tất cả dục vọng, tham, sân, si, mạn, nghi, tả, kiến, ác, kiến, biên, kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Tự do, tự tại, không bị ràng buộc bởi dục, bởi ái, bởi tham, sân, si. Cho nên thiên ma ba tuần là vua quái trời dục cao nhất, không tin Phật Pháp, không muốn là gì? Con dân của mình, ngày con cháu của mình ngày một gì? Một giảm đi. Giống như các Phật tử chúng ta, tuy học đạo, tuy ngày nào cũng bảo chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hoành tráng lắm, phát bồ đề tâm rộng lớn. Về có đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại hay đứa con trai, đứa con gái, ông bà ơi hay là bố mẹ ơi, trong thời gian qua con nghe các thầy giảng, con hoan hỉ lắm. Con đi tu được không? Cau mặt lên, vơ vẩn. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Không, con nói nghiêm túc đấy ạ. Linh tinh, tao cấm nhá. Đi tu không phải việc của mày. Đấy. Tu là mấy thầy thôi. Nhà mình từ trước nay có ai đi tu đâu mà mày đòi đi tu. Vơ vẩn. Không, như trước chưa có ai, nhưng bây giờ con là người đầu tiên chứ sao? Con thấy Phật là thái tử Phật còn đi tu, thấy các thầy cũng đi tu. Các thầy đem lại lợi ích cho nhiều người, cho chúng sinh, cho Phật Pháp, cho dân tộc rất là nhiều. Hướng thiện cho mọi người rất là nhiều. Con cũng muốn đi tu học theo Phật Bồ Tát, học theo các thầy. Phật Bồ Tát các thầy làm được, nhưng mày không làm được. Mày làm sao mà tu được? Mày đừng bây giờ mày bỏ cái ý nghĩ đấy, đừng có bao giờ ấy đó, mà từ giờ tao cấm. Mà không, tao cấm không cho mày đến chùa nữa. Đấy. Có không? Có. Đệ tử thầy cũng có mấy trường hợp như thế rồi. Ấy, mẹ dắt con đến chùa để tu từ lúc còn học cấp 2. Cho nó ngoan. Lớn lên nó ngoan á, nó hiểu đạo thì nó xin đi tu. Cấm không cho đến chùa nữa. Lên là tác động, là thậm chí là còn ngồi với thầy nằn nỉ, thầy ơi, thầy thương gia đình chúng con, họ hàng nhà con khó lắm. Bây giờ nhà con có hai đứa con mà nó đi tu một đứa, còn một đứa ở nhà nó không có anh, không có em, không có nhiều người với nhau nữa, mà các thứ. Mà nhà con đó thì hiểu đạo cũng chưa sâu, cho nên thầy hoan hỉ khuyên con nhà con nó về, thầy đừng có nhận nó. Đấy. Đây là chuyện có thật 100%. Chính đệ tử của thầy, chính thân phụ thân mẫu của một vài đệ tử của thầy đấy, chứ không phải một đệ tử đâu, mà khá khá đấy. Đấy, khá khá đấy. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng là gì? Chúng mày có thể học Phật, chúng mày có thể vẫn có gì? Tùng tu tập tại gia, chúng mày vẫn có thể phát nguyện cầu sinh Tây Phương để thành Phật được. Nhưng đấy là việc gì? Việc thành Phật ở kiếp sau hay nhiều kiếp sau gì đó tôi không cần biết. Nhưng còn kiếp này này, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, để tao làm tròn cái trách nhiệm, làm tròn cái nhiệm vụ của tao với ông bà, với tổ tiên, với gì, với họ hàng nhà tao. Không có người ta lại bảo là đẻ con ra mà không dạy bảo được cho chúng mày phải đi tu, phải ăn đi ăn mày Phật, làm xấu hổ dòng họ nhà tao. Thấy chưa? Các vị thấy chưa? Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, là khó lắm. Hiểu là một đàng, nhưng để làm được nó lại cả một quá trình xa vời vợi. Cho nên ở đây chúng ta thấy thì Phật tử này nói rằng có các sư thầy, một số nghe một số sư thầy nói rằng sau khi chết thì nếu mà cứ nằm mơ thấy thì gọi là cái người thân của chúng ta mà vẫn nhìn thấy thì chưa được giải thoát, gọi là trung ấm thân. Như thầy mới nói là trung ấm thân ở đây nó chỉ là gì, nói đúng ở trong Phật giáo, mà chuẩn hơn có bằng chứng rõ ràng đó là quyển thứ hai của bộ Đại Trí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, giải thích rất rõ về trung ấm thân. Nói trong giai đoạn 7-7-49 ngày đầu tiên, nếu như thần thức của người đó chưa được siêu thoát hay chưa bị đọa lạc, vẫn còn gì đi đi lại lại ở thế giới này, thì đó gọi là trung ấm thân. Còn sau 49 ngày thì gọi định nghiệp rồi, thì bắt buộc là gì? Hoặc là phải đi đầu thai, có phúc thì lên cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la. Còn kém phúc nữa thì vào gì? Cõi súc sinh. Kém nữa thì vào ngạ quỷ, và tận cùng nữa là vào địa ngục. Lúc đó không còn gọi là trung ấm thân nữa. Mà đặc biệt là gì? Đặc biệt là nếu mà ở trong gì? Ở trong cõi ma như thầy đang nói đó, ma thì có thiên ma, có quỷ thần ma. Nếu vào quỷ thần ma thì gì? Thì nó lại đưa thành hai đường. Một là thiện, hai là ác. Có những vị đi vào con đường quỷ thần ma, nhưng mà gì? Nhưng mà thần gì? Thần có phúc. Thần được nhân dân tin yêu thờ cúng. Đó là những các vị gì? Các vị thần thờ gì? Thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo, vân vân. Tùy theo cái cấp bậc. Những cái bậc mà gì? Có công đức lớn thì họ gọi là thánh. Nhưng mà thánh ở đây là thánh thế gian thôi, gọi là thánh nhân trong thế gian, chứ không phải là thánh xuất thế gian. Nếu còn nhỏ nhỏ hơn một chút thì gọi là gì? Gọi là thần. Nhỏ hơn chút xíu nữa thì gọi là thành hoàng làng. Đấy, thì đấy là những vị gì? Thiện thần. À, những vị thiện thần. Còn ác thần, ác quỷ, chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm. Các vị không biết đã gặp chứ, nhưng thầy cũng đã gặp nhiều. Ngày xưa đệ tử thầy có mấy sư ông hay đi thích đi bắt ma và đi bắt ma. Đây bắt cái trường hợp xuống cúng giải cái điện ở dưới quê Sông Ân này này, dưới Quốc Oai này này. Đấy. Tính sư ông Hạnh nhà mình đi đấy với một vài vị nữa. Đi về nó làm cho điên khủng, người chảy ra người, ma chảy ra ma. Mà nó xưng là gì? Nó là quỷ, nó thành tinh hơn 3.000 năm. Này mấy ông sư vừa xuất gia có mấy năm đạo hạnh chưa có, nó sợ gì đâu. Nó làm cho điêu đứng ra. Cho nên xin thưa các vị, đấy, vì sao mà thiên ma ba tuần nó lại không muốn cho gì? Cho Phật xuất hiện ở thế gian này nhiều. Vì mỗi một Đức Phật xuất hiện thì lại gì? Đem chính pháp để hoằng hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh nó được hiểu đạo, nó được liễu đạo, nó được tỏ ngộ ở chân lý, và nó tu tập theo chính pháp của Đức Phật, và nó chứng đắc thánh quả. A-la-hán trở lên là nó ra khỏi tam giới, không còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc giới chi phối nữa. Tức là tự do tự tại trong sinh tử, gọi là gì? Là bất sinh, bất diệt. Chứng được cái pháp thân thanh tịnh của bậc đại sĩ Thánh Tăng A-la-hán, nhấn đến là Bồ Tát, nhấn đến thành Phật đó, thì thiên ma nó thì không làm gì được, nó không chi phối được những người đó nữa. Ở trong tam giới nó không chi phối được nữa, nó dùng hết thần lực nó không chi phối được, cho nên nó mới đi nói gì? Nó phá Phật, phá Pháp, phá Tăng. Hơn chục năm trước thầy nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Cái mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube, với lại bây giờ là thêm TikTok, thêm cái gì nó nhiều lắm. Đấy không phải là của thế gian chúng ta nghĩ ra đâu các quý vị. Mà đấy là nhờ vào gì? Cái thế lực vô hình ở bên ngoài, nó gì? Nó tác động và nó làm cho gì? Thế gian chúng ta nghiên cứu ra và phát triển nó. Cho nên chúng hòa thượng mới nói là đây là lời hòa thượng nói nhé, chứ không phải tôi nói. Hòa thượng mới nói đấy, cho nên bây giờ ở trên đó 10 cái thông tin ở trên các mạng xã hội, Zalo, Facebook, TikTok, YouTube vân vân đó, 10 thông tin thì có đến gì 8-9 thông tin là độc hại, có 1-2-3 thông tin là tốt mà thôi. Nó cũng phải cho cả cái tốt vào thì mọi người mới tin, mới theo. Nhưng cái tốt thì ít mà cái độc hại thì nhiều. Cho nên chúng ta thấy chính là nước Mỹ là một trong những cái quốc gia mà đầu tiên á, phát triển về công nghệ thông tin và đi đầu trong gì nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống á, thường nhật hàng ngày, đem vào giáo dục, đem vào kinh tế, quốc phòng, quân sự vân vân, ABC. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Mỹ đang bắt đầu đề xuất ra có những cái điều luật bao nhiêu tuổi trở lên mới được dùng mạng xã hội. Đấy, có nghĩa là tuổi vị thành niên đó, trở xuống là không được dùng mạng xã hội. Mà tuổi bao nhiêu tuổi dùng mà một cái đang tuổi học sinh thì cấp 1 thì không cho dùng mạng xã hội, cấp 2 thì chỉ được dùng trong bao nhiêu thời gian trong một ngày mà thôi. Và lớn, người lớn mới được dùng. Vì sao người lớn mới được dùng? Vì trên đó có rất nhiều các thông tin nó độc hại, nó gì? Nó lệch chuẩn. Vì vậy nó cho trẻ con nó xem từ bé, nó dùng từ bé thì sợ rằng gì? Nó lệch chuẩn và nó đi sai, đạo đức xuống cấp. Bây giờ ở trên mạng xã hội nó toàn, đại đa số nó khuyên nhau, chửi nhau, dạy cách giết người, dạy cách vi phạm pháp luật để kiếm tiền vân vân này nọ, nhiều hơn là cách dạy về đạo đức, dạy về lối sống là lành mạnh. Cho nên Mỹ bây giờ còn đang gì, đang bàn thảo để đưa vào cái luật của quốc gia của họ bao nhiêu tuổi mới dùng được dùng mạng xã hội. Học sinh cấp 1 thì nhất định không cho dùng mạng xã hội. Nhưng Việt Nam chúng ta bây giờ thì lại đang phát triển cái đó ầm ầm, coi cái việc đó là gì, là phát triển đất nước, là kiếm tiền dễ dàng. Tất nhiên nếu chúng ta mà mù tịt về công nghệ thông tin thì chúng ta lại bị lạc hậu với thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng phải có quy định. Thầy nghĩ rằng một lúc nào đó Đảng, Nhà nước chúng ta, Chính phủ chúng ta, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương chắc họ cũng phải nghiên cứu cái này. Khi mà cái hại nó nhiều hơn cái lợi, thầy nghĩ rằng Đảng, Nhà nước chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu cái này, cũng phải đưa vào bộ luật hẳn hoi. Lên trên mạng xã hội được chia sẻ cái gì, được nói cái gì, chứ không phải bây giờ cứ bà nhằng hết. Tốt nó biến thành xấu, xấu nó lại cho thành tốt. Kể cả báo chí bây giờ chúng ta thấy đấy, bao nhiêu những cái thông tin tích cực thì không thể đưa mấy. Vì sao không đưa mấy? Vì đưa xã hội không quan tâm. Mà họ quan tâm đến cái gì? Cái cô người mẫu này hôm nay mặc cái gì? Cái cô ca sĩ này hôm nay thì ăn cái gì? Cái cô người mẫu này hôm nay giờ đi những đâu? Hay khổ, nó đi đâu thì mặc xác người ta chứ. Báo chí là cơ quan ngôn luận của nhà nước, đi theo dõi thì chụp ảnh, quay phim, đăng hình, đăng lên báo, thì đăng lên các trang của nhà nước, nhà mình quản lý làm cái gì cái chuyện đấy. Các cô ăn cái gì, các cô đi đâu, các cô cặp kè với ai, đấy là việc của người ta. Mình đi sâu quá vào cái đấy gì? Vì sao? Nó khổ. Tôi cũng có ngồi nói chuyện với một số các bác làm báo, làm đài, truyền hình. Bảo là đấy, bây giờ đại đa số chúng con bạch với thầy là chúng con nhà nước thì bây giờ cũng gọi là nhà nước quản lý về con người và về ấy thôi. Chứ còn chúng con cũng phải làm gì? Tự sống hết. Có nghĩa là nhà nước thì cho hoạt động là tự kiếm tiền và tự nuôi cái bộ máy gì, cán bộ nhân viên trong cái công ty của mình, trong tòa báo của mình, tòa soạn của mình, vân vân đó. Thế bây giờ mà viết những cái thông tin, ví dụ nó chính thống, ví dụ như hôm nay này, quốc hội họp cái gì, hay là hôm nay thì bộ này họp cái gì, hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp cái gì, chủ trì là ai, và hôm nay thì Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội phối hợp Mặt trận Tổ quốc đi làm từ thiện ở đâu, người ta không thèm đọc. Người ta không đọc. Người ta không đọc, người ta không quan tâm. Mà có đi chăng nữa, nó chỉ là một số ít người quan tâm, những người có cái tâm hướng thiện vào những cái tâm gì? Cái tâm muốn đi làm từ thiện, họ đọc cái tin đó thôi. Cho nên cử phóng viên đi viết, đi lấy bài, lấy ảnh về cặm cụi viết có khi cả mấy tiếng đồng hồ, đăng lên cả tuần lễ có khi chỉ được có vài chục lượt xem. Còn cái thông tin là gì? Đấy, nó chụp một cái cô người mẫu nổi tiếng nào đó hay là cô ca sĩ nào đó đi ăn cơm ở nhà hàng này với cậu bạn, với người lạ nào đó, nó lên giật một cái tít là người mẫu này đi đến quán này ăn cơm gì gì một cái là tự nhiên là gì? Giới trẻ rồi, không chỉ giới trẻ, già cũng có ầm ầm nhảy vào để xem, để bàn luận. Thế nó tạo thành một cái gì? Một cái làn sóng. Mà nhiều người vào xem thì trên mạng xã hội cứ nhiều người vào xem, họ bật cái chế độ kiếm tiền lên, thế là kiếm được tiền. Mà có tiền thì mới nuôi được bộ máy gì? Hành chính của mình. Đây cũng là một cái đang nhìn như là gì? Nhà nước chúng ta kiểu như là làm như thế là đang đi đúng hướng. Các doanh nghiệp phải tự chủ đấy. Nhưng mà rồi khổ. Cho họ tự chủ thì đương nhiên họ phải tìm cách để kiếm tiền để nuôi bộ máy của họ. Mà những cái thông tin gì? Có thể nó vô bổ với cái giáo dục và cái truyền thống của đất nước chúng ta, của văn hóa chúng ta. Nhưng mà nhiều tầng lớp người theo dõi, cho họ kiếm được tiền, họ nuôi bộ máy, cho nên bắt buộc họ phải chạy theo. Nói với các quý vị, cái này mà Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương rồi gọi là Bộ Thông tin Truyền thông rồi Bộ Công an các thứ, Đảng Nhà nước chúng ta không nghiên cứu cái này sớm thì một lúc nào đó có thể nguy đấy. Chúng ta đến Trung Quốc, một đất nước hơn tỷ dân, lớn gấp nhiều lần Việt Nam chúng ta, họ làm cái này rất là chặt. Tất cả mạng xã hội của họ, họ quản lý chặt chẽ lắm. Anh đăng cái gì phải đúng với thuần phong mỹ tục, đúng với chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và hợp lòng dân mới được đăng. Anh đăng những cái thông tin đó, độc hại, liền là bị gì? Bị bắt ngay. Hoặc bị nhắc nhở ngay, nhẹ thì nhắc nhở, vừa vừa thì phạt hành chính, mà nặng nữa có thể xử lý hình sự. Việt Nam chúng ta bây giờ cứ đấy, xin lỗi các vị đấy, thậm chí là vị cha già dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ còn lấy ra đưa lên mạng xã hội để họ gì? Họ đùa giỡn, họ chửi bới đủ các thứ. Rồi kể cả cụ Tổng bây giờ chúng ta, sau thời bình, sau giải phóng 1975, cụ Tổng bây giờ rất được uy tín trong đại đa số nhân dân Việt Nam chúng ta, nhưng mà nó cũng đưa lên mạng xã hội, nó bình luận này nọ và nó gì? Nó chế giễu đủ các thứ. Thì bây giờ sang đến thầy tu nó cũng mang nó chế giễu nốt rồi. Cắt ghép các bài giảng của các thầy tu, các sư. Tất nhiên là trong những một số bài giảng đấy cũng có một số các bài giảng, một số các quý thầy là lệch chuẩn. Các lệch chuẩn với giáo pháp của Đức Phật. Lệch chuẩn với cái quan điểm của Phật giáo. Từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, giác ngộ giải thoát, vô chánh. Nhưng một số các thầy lại đi theo cái con đường nó kiểu xã hội quá. Thì họ lại cắt ghép, họ chửi cho. Chúng ta biết cả một bài giảng ấy, nó bỏ hết đầu hết đuôi nên nó đưa mỗi một cái đoạn đấy vào để dễ gây hiểu lầm lên mạng xã hội, chứ nghe một câu đối thế là họ chửi. Đấy, thế thôi. Đấy, chửi cho nó khổ nhục nhã ra. Đấy là lệch chuẩn. Cho nên thầy nói với các quý vị là đấy, thiên ma ba tuần. Đại lão Hòa Thượng Pháp Sư cụ nói là lúc còn tại thế, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói là gì? Cái các trang mạng xã hội bây giờ là chính là do gì? Thiên ma ba tuần nó điều hành và nó quản lý đấy. Còn chúng ta ở dưới này thì là gì? Là quân lính của nó mà thôi. Đấy là lời Hòa Thượng nói, không phải thầy nói nhé. Có thể hôm nay thầy nói cái lời này xong, có người nó có bắt cái này, nó đem thầy ra nó chửi cũng... Cũng có thể đấy. Họ sẽ cho là Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan, đi tuyên truyền những cái gì nó không đúng sự thật. Nhưng chúng ta nghĩ sâu ra, nghĩ về lý, về sự, nghĩ sâu ra, nghĩ rộng ra, chúng ta mới thấy quả thật. Ma là gì? Ma là nguyên âm từ tiếng Phạm, là dịch là gì? Là ma la. dịch sang tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc lại đây, gọi là tặc, là đạo tặc. Tặc tức là gì? Là kẻ trộm. Trộm gì? Trộm công đức của người tu, trộm công đức của người hiền, trộm công đức của những bậc thiện nhân, thượng thiện nhân, vân vân. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà thiên ma nó phá chúng ta tu, phá Phật tu, phá những người tu chúng ta. Đấy, bây giờ nó đi, chúng ta đi tuyên truyền về Phật Pháp, về đạo đức thì nó lên nó nói rằng mấy công sư đầu trọc, vô công rồi nghề, ăn bám xã hội. Xin lỗi các vị, thậm chí họ lên nó còn chửi là có gì, mấy cái thằng đầu trọc chúng mày không câm mồm đấy chứ, chúng mày là kẻ ăn bám xã hội còn lên đấy để rao giảng về đạo đức chứ gì, chúng mày có đạo đức, xin lỗi các vị, nó nói là chúng mày có đạo đức mẹ gì đâu mà đi nói về đạo đức. Thế đấy, trắng đổi thành đen, thiện biến thành ác, khiến cho xã hội gì đảo đảo điên điên. Chỉ có những người có tín tâm, chỉ có những người có một chút đó, thiện căn đó, mới có thể phân biệt, mới có thể hiểu được mà thôi. Còn phần lớn bây giờ chúng ta thấy, như hôm qua hôm kia thầy nói gì, những thông tin tốt về đạo đức, về Phật Pháp, Phật tử chúng ta xem còn không biết share, không biết like, không biết chia sẻ. Nhưng những cái thông tin xấu thì lên chia sẻ ầm ầm. Chính những Phật tử, chính những người quan Phật chúng ta, đây trong nhà Phật gọi là trùng sư tử nhục là như thế. Chúng ta không biết ẩn ác dương thiện, chúng ta không biết như thảo phú địa, như trong giới luật Đức Phật dạy thì chúng ta tự diệt chúng ta không xa đâu các quý vị. Cho nên người học Phật và Hoằng Pháp ở cái thế kỷ 21 này, cái thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như thế này, nói là dễ thì cũng rất dễ, mà khó cũng rất là khó. Người nổi tiếng thì ít, mà người làm hại Phật Pháp thì nhiều vậy. Có những người thì lại nghĩ sai, muốn mình nổi tiếng cho nên học theo ngoài đời, tạo lên vài cái xì căng đan cho chùa nhà mình, thế là thành nổi tiếng. Đấy. Có những vị giảng sư lên trên tòa giảng nói gì, tôi nhờ gì, nhờ những xì căng đan ở trên mạng xã hội ầm ầm nói về tôi, cho nên tôi nổi tiếng khắp năm châu, nổi tiếng cả thế giới. Trước đây không ai biết đến tôi, nhưng bây giờ tôi gì, do tài nhà bão mạng cho nên tôi mới nổi tiếng. Trước đây tôi phải đi tìm từng người đến chùa để ngồi thiền, nhưng từ khi tôi bị người ta chửi trên mạng xã hội, bây giờ nhiều YouTube, nhiều cái gì họ tức là những người đi làm mạng xã hội nó kiếm tiền đấy. Đấy, cái gì tôi chả nhớ ý, chả để rõ tên họ, phải cái gì bơ bơ. Thôi mình cũng chả cần phải hiểu rõ làm gì, mình là người tu mà, đại khái thế. Đấy, nói chung là những người đi làm mạng xã hội kiếm tiền đấy. Thế vì nói là đấy, từ khi tôi bị chửi bới ở trên mạng xã hội như vậy là nhiều người ta đến, người ta phỏng vấn, nhiều người đến người ta làm phim về chùa của tôi, thế tự nhiên tôi nổi tiếng khắp thế giới. Đau lắm. Người tu Phật chúng ta mà đến nổi tiếng bằng cách đó, mà cho rằng mình là Hoằng Pháp, cho rằng mình giáo hóa độ sinh, cho rằng như thế là nhiều người đến chùa là của mình, nhiều người biết đến mình, như thế là báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai ư? Lầm. Đang là lầm to. Đấy chính là gì? Ma đấy. Không phải Phật đâu. Phật không bao giờ cầu nổi tiếng như thế các quý vị. Phật không bao giờ cầu nổi tiếng cái kiểu là làm cho cái ngôi chùa của mình, làm cho danh tiếng của mình tạo thành một cái xì căng đan, xong rồi để nhiều người biết đến mình, để mình nổi tiếng. Giống như ngoài xã hội họ muốn tạo xì căng đan, muốn cho cô hoa hậu hay là cô ca sĩ hay là diễn viên nào đó nổi tiếng, họ tạo một vài cái xì căng đan lên mạng xã hội lên, thế nhiều người biết đến, thế là đánh bóng hình ảnh, tên tuổi bắt đầu từ nhiều người biết đến, xong bắt đầu mới đi đánh bóng. Đấy là cái cách, một cái cách gì gọi là truyền thông để cho một người nào đó nổi tiếng lên để kiếm tiền. Khi mà họ nổi tiếng rồi thì họ có thể quảng cáo, họ có thể đóng phim, họ có thể đi hát, họ có thể làm diễn viên, vân vân và vân vân. Đáng nhẽ trước đây khi họ chưa nổi tiếng thì có khi một cái show diễn của họ nó chỉ được chục triệu, hai chục triệu thôi. Nhưng khi họ nổi tiếng được một show diễn họ hàng tỷ cơ, thậm chí vài tỷ cơ. Vài phút quảng cáo có vài tỷ cơ, thậm chí vài chục tỷ cơ. Vân vân. Đấy là cách kiếm tiền ở ngoài xã hội. Người trong đạo chúng ta làm sao mà lại đi học theo cái cách xã hội đó để nổi tiếng, để kiếm tiền được. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đức Phật dạy đạo Phật của chúng ta hay đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy chân lý, thấy chính pháp, thấy con đường để tu tập phản bản hoàn nguyên, thấy con đường để đoạn ác tu thiện, chứ không phải là đến để mà thấy nhiều người. Thấy đông người đến chùa là ngôi chùa đó nổi tiếng, thầy đó nhiều người theo dõi trên Zalo, trên Facebook, trên mạng xã hội là thấy như vậy là đúng với chân lý của Phật đâu. Xin thưa các vị Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngày xưa chúng tôi gần gũi Ngài, biết rồi, đi thị giả Ngài mấy năm trời, học trung cấp chúng tôi biết rồi. Cụ rất là đơn sơ, rất là đạm bạc. 90 tuổi, 95 tuổi cụ vẫn sắn quần đến tận đầu gối. Xin lỗi các cụ, các Phật tử, sắn quần đến tận đầu gối để cụ đi gì? Đi cuốc, đi làm cỏ, đi cấy. Có những năm 27, 28 Tết, học sinh chúng tôi xuống làm lễ Tết cụ. Bà vãi còn phải đi sang đằng sau gọi cụ về. Khi gọi cụ về, cụ chân cụ còn gì? Sắn lên tận đầu gối và cụ phải đi rửa chân nữa. Đi thay quần áo đã mới gì? Mới tiếp lễ các học sinh của mình, các học trò của mình. Ấy nhưng mà chúng ta thấy gì? Đạo phong của cụ thì trong nước, ngoài nước, những người yêu Phật Pháp thật sự, những người kính trọng là Phật Pháp thật sự, những người tu học Phật thật sự thì rất là hoan hỉ tán thán công đức với cụ. Cụ có cần nổi tiếng trên mạng xã hội đâu, cụ cũng chẳng cần ai biết. Thậm chí là các hòa thượng ở quán xứ, khi cụ lên Đức Đệ Tam Pháp Chủ, các hòa thượng ở quán xứ, các thượng tọa quán xứ thỉnh cụ lên quán xứ để cụ ngự ở đó, để cụ chỉ đạo các công việc của giáo hội cho nó thuận tiện. Chẳng cụ lên vài bữa thì cụ bảo là thôi tôi hợp với gì, tôi hợp ở dưới chùa quê hơn. Lên trên này nó ồn ào lắm, nó náo nhiệt quá, tôi không quen. Tôi quen gì? Tôi quen sáng ra tôi cầm cái cuốc tôi đi, đi cuốc sân một tí cho nó, cuốc vườn một tí cho nó gì? Nó khỏe. Ở trên này chẳng có cái việc làm, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Đi ra là đi vào bốn cái bức tường như thế khác thì giam tôi ở trong địa ngục đâu. Tôi đang quen tự do, bây giờ giam tôi thế này tôi không chịu được, thôi cho tôi đi về. Đấy, chúng ta thấy. Cụ đâu có thích nổi tiếng, cũng chẳng thích ở nơi kinh kỳ, nơi đô hội. Nhưng cụ vẫn thì đạo hạnh của cụ vẫn làm tấm gương để cho tăng ni Phật tử cả nước chúng ta noi vào để tu tập. Đấy mới là hoằng pháp, đấy mới là hành pháp, đấy mới là hộ trì chính pháp được lâu dài. Chứ không phải như một số vị lên đi lấy cái xì căng đan mà xong rồi nói rằng đấy là mọi người biết đến chùa tôi nhiều hơn, biết thêm Phật Pháp nhiều hơn, giữ tín đồ Phật tử vân vân ABC, nhiều người đến chùa. Tầng lớp đó toàn là gì? Không phải Phật tử đến chùa mà là ma đến chùa. Xin lỗi các vị, tôi nói nó hơi thẳng một chút, hơi đau một chút. Đến chùa mà cứ ma ma quỷ quỷ, đến chùa mà suốt ngày cứ vong vong thế này thế nọ thế kia. Phật Pháp đâu có dạy chúng ta làm cái điều đó. Phật Pháp dạy chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, phản bản hoàn nguyên cơ, mà làm sao mà suốt ngày cái đó. Ốm đau bệnh tật thì phải đi viện. Đi viện không khỏi thì chúng ta thì thêm tu nhân tích đức, hành thiện, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để trợ duyên, là cầu Tam Bảo gia trì cho. Nên gọi là gì? Âm dương kết hợp, hài hòa. Thì dần dần nó sẽ ổn thôi. Đấy, cho nên thời kỳ mạt pháp này chúng ta đấy, tu nó khó như thế đấy. Vì thế mà thầy mới nói gì? Trở lại cái câu hỏi thứ nhất rồi. Chính vì vậy chúng ta nên gì? Nên phải cầu Tây Phương cực lạc, cầu sinh Tây Phương cực lạc là như thế. Ở thế giới này xin thưa các quý vị, càng ngày nó càng loạn lạc, càng ngày càng khó tu đấy, chứ không phải dễ đâu. Càng ngày càng ở vào cái thời cuối của thời kỳ mạt pháp, chúng ta càng khó tu. Bây giờ chúng ta đã thấy khó rồi. Người tu có đạo hạnh, có tâm đức hoằng pháp một chút thì lên trên mạng xã hội nó cắt, nó chia, nó chẻ ra. Đầu đuôi nó cắt, nó bỏ hết đi, nó chỉ lấy một cái đoạn đó thôi, thế là nó xuyên tạc cho là chết. Thầy nghe tin là hình như mấy ngày nay nó cũng đưa mấy bài giảng của thầy lên mạng xã hội, nó chửi rồi đấy. Thế có sao, thôi kệ xác, họ chửi thì chửi. Điều quan trọng là chúng ta thấy không hổ thẹn với mình là được các vị. Chúng ta tránh làm sao được, Phật nó còn chửi cơ mà. Đấy, Phật bây giờ nó chửi. Nó đưa hình Phật nó chửi. Thậm chí xin lỗi các vị đấy, ở Việt Nam chúng ta vừa qua giáo hội phải có lên tiếng đấy. Việt Nam nó lấy đầu của Đức Phật rồi gì? Nó làm cái lọ cắm hoa, bình cắm hoa. Nó để dưới đường kìa. Ở trong miền Trung miền Nam, một cái công ty du lịch, nó làm đầu Phật, nó làm cái gì? Bình cắm hoa, nó làm cái cổ này này. Nó để dọc bên đường này, nó cắm hoa. Và nó làm gì? Nó cắm hoa còn đỡ các quý vị. Nó làm cái thùng gì? Thùng rác. Chúng ta thấy xã hội nó loạn lạc chưa? Nó lấy cái đầu Phật để nó làm thùng gì? Thùng rác. Khi mà giáo hội lên tiếng thì nó bảo là nó cũng là Phật tử, nhưng mà do gì nó không, cái người giám đốc, tổng đốc, cái giám đốc của cái khu du lịch đó, nó bảo nó cũng là Phật tử, cho nên đây là gì? Đây là do cấp dưới nó làm, và mấy ngày gần Tết nó không để ý, xảy như thế nó xin lỗi các cụ. Làm gì với chuyện đó? Nó làm cái đó nó phải có cả một cái quá trình. Khi xảy ra chuyện thì giáo hội lên tiếng, Phật pháp mình, Phật giáo mình, tăng ni Phật tử cả nước lên tiếng thì nó lại bảo nó không biết, cấp dưới nó làm, cho nên xin lỗi. Đấy là nó tạo gì? Tạo những cái xì căng đan lên để cho nhiều người biết đến gì? Đến cái địa điểm du lịch của nó. Đây là một cách gì? Cách kiếm tiền, gọi là công nghệ thông tin bẩn ở trong cái thời kỳ mạt pháp này đó các quý vị. Đó. Nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Ở cái thế giới này, thầy đang trả lời về cái từ gọi là cái từ thần thức. Nhưng mà nó dài ra như thế, nó xa như thế. Xin lỗi các vị, một cái từ này có thể giảng cả năm không hết. Nhưng mà đây thôi, thì thời gian nó cũng còn dành cho cả những người khác hỏi nữa. Vậy xin gom nó lại gì? Đấy, chốt lại cái câu hỏi thứ hai này. Phật tử này hỏi rằng đấy, gọi là có các thầy bảo, một số các thầy bảo là đấy, nếu mà cứ nằm mơ thấy người nhà mà thấy nhiều lần như thế thì nói rằng cái người đó thì vong đó chưa được giải thoát, có đúng hay không? Thì thầy nghĩ theo y trong kinh Địa Tạng dạy thì đó cũng đúng thôi. Họ chưa được siêu thoát, chưa đi đầu thai, họ vẫn ở trong cái thế giới quái âm đấy, cho nên họ mới tác động đến chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói gì, khi chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta tu tập có một chút công đức đem hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc, cho nên bây giờ thì họ cảm được, họ đang ở trong quái đó, họ muốn được đi thoát hóa, muốn được đi đầu thai, muốn được đi, không muốn ở trong quái đó nữa, cho nên họ mới tìm tới thì để gặp chúng ta. Do cái tâm niệm của họ với chúng ta, họ nói gì, nó họ muốn gặp chúng ta quá, cho nên hai bên gọi là thần giao cách cảm, cho nên trong giấc ngủ giấc mơ chúng ta mới nhìn thấy gì, nhìn thấy những hiện tượng lặp đi lặp lại một cái giấc mơ, cái kiểu kiểu như thế. Nhìn thấy một cái người nào đó cụ thể trong dòng họ hay trong gia đình chúng ta đã khuất, đã mất, có thể đã lâu rồi hoặc vừa mới, như thế các quý vị. Những cụ thể như Phật tử này nói là gì, nhìn thấy nhìn thấy cụ nội. Đấy, nhìn thấy cụ nội, Phật tử nói nhìn thấy cụ nội. Cho nên bây giờ nương vào kinh Địa Tạng của thầy hướng dẫn Phật tử là thôi về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cầu siêu cho cụ. Đặc biệt là trong pháp hội như thế này này, viết cái bài vị để cầu siêu cho cụ, để nương vào cái từ lực công đức của chư tăng ni và đại chúng để cầu nguyện Tam Bảo gia trì khai tâm khai trí cho vong linh của ông cụ, để ông cụ gì sớm được thoát hóa đầu thai giải thoát ngay trong pháp hội này là tốt nhất. Các Phật tử chúng ta cũng có thể viết ra bài vị. Những cái vong linh mà mới mất thì thường nói thì những vong linh mới mất, hoặc là chúng ta ngủ mơ thấy vong linh của người thân chúng ta đã mất lâu rồi hay mới mất, thấy vài lần như thế chúng ta cũng có thể gì đều viết bài vị để hồi hướng cho họ trong những pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong lớn như thế này, thì họ rất dễ được đi siêu thoát. Câu hỏi nữa, Phật tử là hỏi: bạch thầy, bố thí cho con được hỏi, tên con là Phạm Minh Hiếu, ở Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau nhiều lần vợ con khuyên rủ thì đây là lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên. Nói rất là thật. Khi tụng kinh Địa Tạng có những đoạn con cảm thấy hoài nghi và khởi lên những ý niệm xấu, nhưng con vẫn tụng cùng mọi người đến cuối buổi. Chẳng hạn như trong kinh có nói về việc xây đắp, tô vẽ tượng Bồ Tát bằng vàng, bạc, hay dâng cúng bằng vàng, bạc, vân vân, thì công đức lớn. Nhưng con lại nghĩ việc dùng vàng, bạc để xây đắp tượng là lãng phí. Hơn nữa, kẻ xấu biết tượng có giá trị sẽ sinh tâm trộm cắp, đập phá tượng để bán lấy tiền. Vậy chẳng phải tạo điều kiện cho kẻ xấu tạo nghiệp hay sao? Thầy bố thí giải đáp cho con được hiểu rõ với ạ. Con tụng kinh mà có những suy nghĩ như vậy thì có công đức không ạ? Làm cách nào để con có thể nhất tâm tụng kinh ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Phật tử Phạm Minh Hiếu ở Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau nhiều lần vợ khuyến khích động viên, nay đến chùa Khai Nguyên lần đầu tiên. Đưa câu hỏi rằng mỗi khi tụng kinh Địa Tạng có thấy những chỗ hoài nghi ở trong đó. Trích dẫn cụ thể nói rằng ví dụ cụ thể như là gì? Nó là trong kinh nói cái việc gì? Xây đắp tô vẽ tôn tượng của Bồ Tát bằng vàng bạc, hay dâng cúng giáp tôn tượng của Bồ Tát bằng vàng bạc vân vân, thì công được công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn. Phật tử khởi ra cái ý nghĩ rằng làm như thế nó phí phạm, làm như thế chẳng phải là lãng phí hay sao? Hơn nữa là gì? Để kẻ xấu biết đó lại sinh tâm tham là gì? Lại đập phá, lại trộm cắp vân vân, ABC đủ các thứ. Ý nghĩ này là ý nghĩ của người chưa học Phật, chưa hiểu Phật một cách gì chân chính đúng đắn. Chúng ta hiểu Phật, học Phật, hiểu Phật, chúng ta phải hiểu cả về lý và sự các vị. Lý sự phải gì? Phải viên dung thì mới loại người hiểu Phật, hiểu kinh Phật một cách đúng như lý như pháp. Ở đây Phật dạy chúng ta gì? Nếu mà dùng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu để tạo tạc tôn tượng của Phật, hoặc là ráp lên tôn tượng của Phật, hoặc trang trí lên tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thì công đức vô lượng. Hiểu về sự thì chúng ta đem vàng, đem bạc, đem ngọc ngà, châu báu để làm trang trí hoặc là đúc tôn tượng chư Phật Bồ Tát để cúng dường. Hiểu về sự là nó như thế. Nhưng xin thưa các vị, cái sự ở này là chỉ dành cho một số ít những con người gì? Những con người gọi là phát đại bồ đề tâm cực kỳ lớn lao. Những con người có điều kiện hoàn cảnh kinh tế là gì? Gọi là tiền nhiều như nước. Tiêu mãi không? Không hết. Giống như trưởng giả cấp cô độc thời Phật còn tại thế. đem vàng để trải đất, trải cả cái khuôn viên rộng lớn hàng mấy chục hecta để mua lại cái đất của thái tử Kỳ Đà để làm tinh xá cung Phật, xây tinh xá để cúng Phật, thỉnh Phật về đó để ngự, để thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở đất nước của ông ấy. Chúng ta thấy đây là gì? Đoạn này, đoạn kinh này chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy cho những bậc gì? Trưởng giả. Mình bây giờ gọi là đại gì? Đại gia. Tiền họ nhiều như nước. Họ đến chùa lễ Phật, họ cúng dường, họ làm tôn tượng. Chúng ta không có tiền, chúng ta làm cái ban thờ của chúng ta ở tại gia chúng ta. Chúng ta chỉ cần gì? Một cái ảnh Phật, một cái tranh Phật, một cái bát hương thờ Phật, ba chén nước, thế là xong. Một lọ hoa, thế là gì? Thành tâm. Đấy gọi là đủ thành tâm. Nhưng mà đối với các đại gia, hoặc là đối với vua, vua chúa, những người vừa có tiền vừa có quyền mà cũng gọi là thành tâm để cúng Phật một cái bức ảnh nhỏ nhỏ, hoặc là một cái pho tượng bằng đất, bằng composite, có phải thành tâm không? Không. Đối với vua chúa, với những trưởng giả, mình bây giờ gọi là những đại gia, những người nhiều tiền đó, nhiều của tiêu mãi không hết đó, thì cái phòng thờ của họ, cái pho tượng của họ, cái đồ cúng của họ cũng phải khác với những người người dân thường chúng ta. Đó mới gọi là thành tâm. Nếu không thì trở thành keo gì? Keo kiệt, bổn xỉn. Đó. Cho nên á, Phật thuyết như thế để độ cho cái tầng lớp, cái câu này này, câu này trong kinh này này, nói về, thầy nói về gì? Về sự nhá. Nói về cái câu này chính là độ cho các tầng lớp gì? Vua, chúa, quan lại, những bậc trưởng giả, của cải, tiền tài nhiều như, nhiều như nước, tiêu không xuể, đếm không, không cùng tận vậy. Để họ phát tâm làm như thế để làm gì? Để làm biểu pháp cho gì? Cho ngôi Tam Bảo trụ trì thế gian sau khi Đức Phật nhập niết niết bàn. Cho nên chúng ta thấy gì? Bên đất nước gì? Thủ đô Rangoon của gì? Của Miến Điện hả? Họ có một cái chùa gọi là chùa gì nhỉ? Chùa Vàng. Trên đó có hàng nghìn tấn vàng các quý vị, chứ không nói là hàng trăm tấn vàng, mà hàng nghìn tấn vàng để ráp lên cái ngôi chùa đó. Và trong ngôi chùa thì tượng cũng được làm bằng vàng nguyên khối luôn. Rất nhiều những đồ thờ được làm bằng vàng, vì đất nước đó họ rất nhiều vàng. Nhiều vàng. Đất nước họ là cái mỏ vàng rất là lớn của thế giới. Mà Phật tử ở đất nước đó thì rất thuần thành. Họ đi làm, họ không có tham nhiều, theo tinh thần Phật giáo họ không có tham nhiều. Bây giờ họ đi làm được 10 đồng thì có thể dùng 5 đồng, 7 đồng để ăn. Còn lại 3 đồng, 4 đồng để đem lên hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo và làm các việc Phật sự. Họ không có giữ nhiều đâu. Mà mục đích của họ đến thế giới này là gì? Đến thế giới này họ chỉ giống như là gì? Một là lữ khách đi qua một đoạn đường mà thôi. Cho nên là họ không có tham. Người Việt của chúng ta theo cái văn hóa nó từ lâu rồi, cho nên là chúng ta vẫn gì? Tích chứa nhiều, đặc biệt người miền Bắc chúng ta. Văn hóa người từ nó theo cái bản chất, bản tính, cái thói quen, cái tập tục rồi. Cho nên là chúng ta gì? Cứ phải thủ. Thủ là sao? Nên là mình cũng phải giữ cho dù là gì? Làm nó 10 đồng thì chỉ ăn 1-2 đồng, tiêu 1-2-3 đồng thôi, còn lại là gì? Làm cái sổ tiết kiệm, mua vàng để tích trữ, hoặc là gửi ngân hàng để đề phòng, vân vân. Thậm chí là con mình còn không dám cho, không dám cho hết. Có không? Có mà nói có sai đâu. Đấy. Nhưng mà không. Người bên cái văn hóa của Myanmar hay Miến Điện cũng thế. Myanmar, Miến Điện là Sri Lanka đó. Đấy, những cái mấy cái nước đó theo Phật giáo là quốc đạo đó. Họ vẫn thấm nhuần cái tư tưởng của Đức Phật đến thế giới này, có mặt ở thế giới này giống như là gì? Giống như một giấc mơ, giống như là một lữ khách đi qua một đoạn đường mà thôi, cho nên họ làm ăn để đủ sống được. Vì sao mà có người nói là gì? Những quốc gia theo Phật giáo thì thường là gì? Không giàu ụ đến đâu. Và những người theo Phật giáo thì cũng không gì, không giàu ụ lên như các tôn giáo khác, kể cả Ấn Độ hoặc là những người theo Phật giáo phần lớn là nghèo. Còn theo đạo Sip á và theo Bà La Môn thì rất là giàu. Đấy, nói như thế. Vì cái tôn những cái người theo các đạo Sip hay là Bà La Môn thì phần lớn là thương nhân, thương gia làm nhà chính trị ở Ấn Độ. Còn người mấy phần trăm theo Phật giáo ở Ấn Độ bây giờ phần lớn là gì? Là nông dân, là lớp củng đinh là nhiều, vân vân. Nói như vậy. Thì thực tế là Ấn Độ thì hàng nghìn năm Phật giáo bị diệt vong cho đến bây giờ Phật giáo mới quay lại. Cho nên mới quay lại thì những người lớn, những người tầng lớp chính trị thì theo Bà La Môn giáo phần lớn rồi. Tầng lớp giàu có thì là toàn là theo các thương buôn, các đại gia. Họ có tôn giáo hết rồi, bây giờ họ quay lại theo Phật giáo ít lắm. Cho nên Phật giáo bây giờ muốn quay lại Ấn Độ thì phần lớn là phải đi làm từ thiện. Mà làm từ thiện thì những cái người nghèo đó họ mới cần từ thiện. Phật giáo đem đến làm từ thiện cho họ và làm từ thiện và khuyên họ gì? Khuyên họ tu tập thì bây giờ họ quy y Tam Bảo trở thành đệ tử Phật quay trở lại. Vì sao mà Phật giáo Ấn Độ bây giờ là phần đa số là tín đồ Phật tử là đều là đại đa số là tầng lớp là nghèo là như thế. Chúng ta có nguyên do của nó. Nhưng còn một số các quốc gia họ bảo như là Myanmar rồi các thứ đó, Thái Lan, Lào, Campuchia, Phật giáo là quốc giáo đó thì tại sao vẫn nghèo? Vì quan điểm của Phật giáo là gì? Là thiểu dục, tri túc. Chính vì vậy mà các Phật tử là gì? Đại đa số không có tham, không có giữ tích trữ cho mình nhiều, đủ ăn, đủ tiêu. Coi rằng cuộc sống này là chúng ta gì? Như là một đi qua như là gì? Như là nhạn bay qua bầu trời mà thôi. Chúng ta đến thế giới này cũng chỉ có 100 năm là gì? Là đi thôi. Cho nên không có tích trữ là gì mà tu tập để làm sao được sau này được sinh lên cõi gì? Cõi trời. Quan điểm của Phật giáo chúng ta gì? Phát tâm cúng dường, phát tâm làm việc thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông. Chúng ta hồi hướng, nếu mà không chứng đắc thánh quả thì được sinh về cõi gì? Cõi trời. Thưởng phúc báo ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, đấy, sở dĩ mà Phật thuyết ở trong kinh Địa Tạng đem vàng bạc châu báu để tô vẽ sơn phết và trang trí tôn tượng chư Phật Bồ Tát chính là dành cho cái tầng lớp này, tầng lớp cao. Đấy là nói về sự. Còn đối với người dân bình thường, người tín đồ Phật tử bình thường, chúng ta Phật đâu có bắt buộc là chúng ta phải làm tôn tượng bằng vàng đâu. Cũng chẳng bắt chúng ta phải làm tôn tượng bằng đồng, bằng gì? Bằng ngọc ngà, châu báu, vân vân. Mà làm bằng đất cũng được, làm bằng gỗ cũng được. Thậm chí là gì? Là dùng cái tờ giấy tự tay chúng ta mà vẽ được đẹp đẹp thì vẽ thành cái hình ảnh của chư Phật Bồ Tát và đem lên thờ cũng được các quý vị. Mà nếu không nữa thì chỉ cần gì? Chúng ta kính Phật ở trong tâm là được. Tụng kinh niệm Phật là được. Không có ban thờ Phật vẫn có thể tụng kinh, vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể tu hành đúng theo chính pháp được các quý vị. Đó, cho nên đây này, chúng ta học Phật, chúng ta đây là nói về gì? Về sự. Thì nói như thế. Trong Phật giáo, thầy nói hơi rộng một chút chúng ta hiểu này. Trong Phật giáo, có khi Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật là gì? Là xuất thế gian Phật bảo. Những lời Phật dạy gọi là xuất thế gian pháp bảo. Chư Thánh Tăng xuất gia đắc đạo, chứng quả La Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A Nan Ca Diếp, Tu Bồ Đề, vân vân đó. Thì gọi là xuất thế gian tăng bảo. Đây là khi chỉ cho Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật diệt độ, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì thế gian vẫn phải có gì? Phải cần có đến Tam Bảo. Và Tam Bảo là gì? Tranh ảnh, tôn tượng của chư Phật Bồ Tát gọi là gì? Gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo. Có những pho tượng Phật, Bồ Tát, để cho chúng sinh gì? Nương vào cung kính, đỉnh lễ, chiêm bái, coi như là Đức Phật còn tại thế để cho phát khởi lòng lành, để họ tu hành đoạn ác, các tu thiện, vân vân. Đó gọi là gì? Nương vào cái thế gian trụ trì Phật bảo ấy để họ phát Bồ Đề tâm. Các vị nghĩ xem, nếu bây giờ trên ban thờ này, đằng sau cái tòa pháp tòa mà thầy đang ngồi giảng này, mà không có gì, tôn tượng, không có tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, chỉ là bức tường không, bảo các vị hướng lên đây mà cung kính, mà quy mệnh, mà đỉnh lễ, nhiều người sẽ nói rằng đỉnh lễ cái gì, cái bức tường ấy, có người là đỉnh lễ cái gì, cái ông Thịnh ấy, ông bằng tuổi con tuổi cháu mình thôi, đỉnh lễ làm cái gì. Nào, cho nên sẽ có nhiều người hoài nghi, nhiều người không tin, thậm chí sẽ nhiều người xuyên tạc, nhiều người bán phá. Chúng ta hiểu không? Có hiểu không? Thấy im bán phát không? Có hiểu không? Đấy, chính vì vậy cho nên Đức Phật mới phương tiện, mới gì? Mới thuyết về công đức gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, để làm cái biểu pháp, làm cái gì? Làm cái ngôi vị gọi là thế gian đó, trụ trì gì? Phật bảo. Tức là gì? Tranh ảnh và tôn tượng mà chúng ta tạc, chúng ta đắp, chúng ta vẽ, chúng ta sơn, chúng ta khắc, chúng ta chạm, chúng ta phết, vân vân đó, để chúng ta thờ, thờ phụng, làm chỗ nương vào để làm chỗ gì? Y cứ năng lễ, sở lễ, lý sự viên dung, cảm ứng đạo giao á, bất khả tư nghì, chính là ở đây vậy. Đấy, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, sợ rằng những lời dạy của Ngài sẽ bị mai một, sẽ bị thế gian quên lãng, sẽ bị xuyên tạc. Chính vì vậy cho nên các thánh đệ tử của Ngài mới kết tập thành Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Và nay hậu thế chúng ta cách Phật nhập Niết Bàn trên 2.500 năm, gần 2.600 năm nay rồi. Chúng ta cứ đời đời đem in ấn san khắc và chúng ta phát hành, lưu truyền Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được lâu dài về sau. Và Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật Kinh Luật Luận bây giờ, đó chính là gì? Thế gian trụ trì pháp bảo. Phật bảo là gì? Là tôn tượng, là tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Pháp bảo là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Có hai bảo đấy ở thế gian đã đủ để hoằng pháp lợi sinh chưa? Chưa, vì chưa có người hoằng truyền, vì chưa có người thuyết kinh giảng đạo cho tín đồ Phật tử nghe, vì chưa có người gì? Kế tổ truyền đăng, khai truyền chính pháp. Cho nên mới vậy gì? Tất cả những vị đi tu xuất ra bây giờ là những gì? Những vị tỏ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Đấy, như các thầy là thọ giới tỷ khiêu. Như các ni sư, các sư cô á, thì và thọ giới gì? Tỷ khiêu ni. Từ bốn vị trở lên chung sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, để cùng gì? Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp lợi sinh, phổ độ quần quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Thì đó gọi là ngôi thế gian trụ trì tăng bảo. Thời Đức Phật còn tại thế, xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho các vị thánh tăng chứng thánh quả A-la-hán trở lên. Còn thời mạt pháp này thì những người xuất gia tập tu tập hoằng pháp như các quý thầy này vừa tu vừa độ chúng chúng sinh, còn trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính của mình, dưới thì thôi đem giảng, đem truyền bá chính pháp cho mọi người đều được hiểu, đều được tu, gọi là cùng nhau bảo ban sách tiến lẫn nhau như thế này, thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Đấy chính là gì? Ba ngôi Phật Pháp Tăng. Thời Phật còn tại thế thì là xuất thế gian tam bảo. Còn ở thời nay thì Phật nhập Niết Bàn tranh ảnh tôn tượng kinh sách và chư Tăng xuất ra như các quý thầy bốn vị thanh tịnh hòa hợp chung đồng chí đồng nguyện đồng hạnh hoằng pháp lợi sinh thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo, hay gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Đó, cho nên không có cái đó thì thì chúng ta nương vào đâu để mà tu? Đời sau nương vào đâu để mà làm chỗ sở y các quý vị? Cho nên ở ngoài thế gian bây giờ, một số những kẻ ngoại đạo và những gì, những kẻ vô tri, những kẻ gì, họ phản bác Phật Pháp chúng ta. Họ nói rằng bây giờ chỉ thấy mấy ông sư, mấy thầy chùa đi xây gì, thi nhau đi xây chùa to Phật lớn để kiếm tiền. Xin thưa các quý vị, có phải quý thầy nào xây chùa to tạo tượng Phật lớn cũng là để kiếm tiền đâu? Nếu không có chùa to thì làm sao đáp ứng được cái gì, cái chỗ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân ở trong cái thế kỷ 21 này. Đấy, hôm nay thì chúng ta ngày thường thế này thôi, nhưng thứ bảy chủ nhật cái hội trường này sẽ không gì, không đủ để cho các Phật tử về ngồi. Hôm trước rồi đấy, trong hội trường là 12.000 ghế, cả ghế to ghế nhỏ 12.000 ghế rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều người không có ghế để ngồi. Hôm thứ bảy chủ nhật hôm khai mạc á, Hòa thượng Phó Chủ tịch Trưởng Văn phòng Pháp Trung ương về giảng á, hôm đấy là 12.000 ghế rồi, không trông đủ thì phải đến chiều phải mượn thêm gì 2.000 nữa, vẫn chưa đủ, mà còn vẫn đầy người đứng ở trong kia, không có chỗ ngồi vật ngồi vạ, không có chỗ, còn phải mở cả cái giảng đường cũ, phải ngồi có cả 1.000 người trong kia nữa, vẫn gì, vẫn chưa đủ. Xin thưa các quý vị, và có người gửi lời lên trách thầy, gửi lời lên sư cô cho vòng phóng tin á, trách là thầy mở pháp hội mà thầy chẳng lo được chỗ ăn chỗ nghỉ cho các Phật tử, cho nhân dân về lễ Phật. Đúng, thầy cũng phải gì, cũng phải xin lỗi các vị ấy mở ra pháp hội, nhưng mà thầy cũng không thể nào đảm bảo được chỗ ăn chỗ nghỉ nó tinh tươm tất cho chúng ta, vì chùa chúng ta bây giờ mới gì, mới đang trong giai đoạn là xây dựng. Các Phật tử cúng được đồng nào thì thầy nhoan nhắp để xây dựng đồng đó mà. Thầy có giữ cho mình cái gì đâu. Thầy phát nguyện từ khi xuất ra là gì? Thầy đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng. Và thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng gì? Cũng trắng hai bàn tay. Cho nên các Phật tử chúng ta cúng dường được đồng nào đó chỉ có nhoan để xây chùa, nhoan để làm chỗ cho chúng ta tu tập thôi mà. Thậm chí chúng ta mới cúng được 10 đồng thì thầy đã làm hết 100 đồng mất rồi. Phải đi gì? Nhoan nhắp nữa, thậm chí còn vay mượn để các Phật tử có điều kiện để trả dần sau, cho chúng ta có chỗ để ngồi để tu đấy, lành mưa kín gió đó. Trước hết là lành mưa kín gió, sau đó mới tính đến cái chuyện là gì, chỗ ăn chỗ nghỉ đàng hoàng, sau đó mới tính đến chỗ chuyện là mát mẻ cho chúng ta sau. Đấy, tới đây cái hội trường này nếu mà xong này thì còn tính ra tới đây là còn làm hai bên sườn, còn làm cả điều hòa nữa. Làm điều hòa để làm gì? Không phải để cho các Phật tử chúng ta ngủ cho nó sướng đời, mà làm điều hòa để cho thì con cháu chúng ta trong mỗi dịp khóa tu mùa hè là cái lúc nóng gì? Nóng nhất. Con cháu chúng ta ở ngoài đời bây giờ các cháu nó sướng. Ở thành thị cho đến nông thôn thì gần như nhà nào cũng có điều hòa rồi. Nó có phòng riêng ở thành thị, nó có phòng riêng nó ngủ rồi. Bây giờ bố mẹ nó bắt lên chùa gì? Học đạo đức, bắt lên chùa tham dự khóa tu mùa hè một tuần để cho rèn luyện về thân thể, rèn luyện về kỹ năng sống, rèn luyện về đạo đức, về lối sống gì, tập thể và lối sống đạo đức, vân vân. Thì thôi bố mẹ bảo đi nó cũng đi, nhưng mà đến nó khổ quá, khổ nhất là gì, nóng đến 37-38 độ mà ở trong một cái giảng đường thì cả ăn cả sinh hoạt cả ngủ đó, tần tật ở đó khổ quá, nó không chịu được, tối lại nó cứ khóc nó đòi về. Vì sao? Nó bảo nóng nó không chịu được thầy ạ. Thế bảo ngoài cái nóng ra còn cái gì nữa không? Bảo không. Ăn chay có chịu được không? Ăn chay con ăn được. Nhưng nóng nó không chịu được, ở nhà con ngủ điều hòa nó quen rồi, thôi con cho thầy cho con về. Bao giờ thầy chùa thầy có điều hòa thì con mới lên con tu. Đấy. Có cháu thế đấy. Vì sao? Vì cái nhu cầu sinh hoạt ở ngoài xã hội bây giờ gì? Cao lên rồi, đặc biệt là các cháu nhỏ, các bạn trẻ chịu như chúng ta là khó. Chúng ta ngày xưa chúng ta trẻ chúng ta thì chúng ta khó, chúng ta khổ, chúng ta đánh giặc Pháp, đánh Mỹ, chúng ta khó, chúng ta khổ, chúng ta chịu được rồi. Ăn khoai, ăn sắn để sống qua ngày, chúng ta trải qua những chịu rồi. Bây giờ đến chùa, mặc dù ở nhà chúng ta bây giờ rất sướng rồi, nhưng đến chùa khổ một chút chúng ta vẫn gì, vẫn chịu được. Chúng ta vẫn, ôi, so với ngày xưa mình còn bé, bố mẹ chúng ta bỏ đói chúng ta có khi cả ngày được ăn có bữa, hai bữa ăn phải chia nhau từng gì, từng bát cơm độn sắn. Bây giờ có cơm ăn no, có chỗ để nằm để ngủ là tốt lắm rồi. Chúng ta đi tu mà có phải đi hưởng thụ đâu. Đối với Phật tử lớn tuổi chúng ta, những người đã có kinh nghiệm trải qua sự đời rồi, chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Còn với con cháu, cháu nội, cháu ngoại chúng ta, bây giờ nó mới học lớp 5, lớp 7, lớp 9, lớp 10, lớp 12, bảo nó đi nó sợ ám ảnh. Nhất là mỗi khi tối lại đi ngủ là gì, trong cái phòng khoảng cái nhà giảng đường 2000 mét vuông, ngủ 1500 cháu, 1200 cháu, cháu đầu cháu đuôi với nhau. Mấy cái quạt trần nó phe phẩy quạt xuống thì cái nhà mái tôn ở trên nó nóng, nó hắt xuống thì lại càng gì, càng nóng thêm. Nếu mà không có quạt thì lại càng không, nó nực không chịu được. Cho nên đấy, từng bước hoằng dương Phật pháp cũng phải đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt đời sống của các tín đồ Phật tử và của nhân dân vậy. Cho nên xây chùa to để phục vụ nhân dân. Các quý thầy có xây chùa to để phục vụ Mỹ đâu, phục vụ Trung Quốc đâu, phục vụ Pháp, phục vụ Đức, phục vụ các nước khác đâu. Xây chùa to để phục vụ chính những bà con nhân dân Việt Nam chúng ta đấy chứ. Mà mỗi khóa tu như thế này là các thầy giảng về gì? Về đạo đức, về nhân quả, về đường lối, về lối sống gì? Vừa tu vừa hộ quốc an dân theo chủ trương của Phật giáo á, nhà Lý, nhà Trần, và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đấy, chủ trương cương lĩnh hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là như thế đấy các quý vị. Cho nên chúng ta thấy một số những kẻ nó lên gì, nó chia rẽ Phật giáo với dân tộc, nó nói xấu tăng ni Phật tử chúng ta. Chỉ thấy tăng ni đi xây đền, xây chùa, xây chùa, xây tượng. Cái tiền đấy tại sao không đi làm trường học, không đi làm từ thiện, còn đầy những trẻ em nghèo ở miền núi, vân vân. Họ không biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta cũng chung tay góp sức cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp. Mỗi một năm chúng ta khuyên những người Phật tử có điều kiện thì cùng đóng góp ra để đi làm từ thiện, làm xây trường học, xây cầu, xây điện, xây trường và xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những bà mẹ anh hùng, những người cô đơn, neo đơn và những trẻ em nghèo vượt học, học sinh nghèo vượt khó hay sao? Chúng ta phải có biểu pháp thì chúng ta mới làm đạo được chứ. Không có biểu pháp là sao mà làm đạo được? Đấy, nhưng mà đâu, một số Phật tử chúng ta lại gì, lại đi vào hùa. Rõ ràng trên cái gì, trên cái ảnh đại diện của cái mình á, để bông hoa sen và để hình Phật to tướng, mà lại đi like, đi chia sẻ những cái thông tin á, tiêu cực như thế, tạo nên cái gì, cái làn sóng á, nguyền rủa và bài xích cho Phật giáo, bài xích tăng ni, bài xích cho Phật tử chúng ta, đau lắm. Cho nên Phật tử chúng ta từ giờ để ý, tất cả những cái thông tin độc hại như thế chúng ta tốt nhất đừng có xem. Thầy không có bao giờ thì xem những cái đấy, lướt qua thôi thì bỏ nó đi. Chỉ xem những cái thông tin đó, tích cực để mình gì, mình sách tiến động viên nhau tu tập làm theo mà thôi. Đấy, cho nên ở đây Phật tử nói cho Phật tử này ở Trương Mỹ này hiểu rõ là gì. Phật đâu có bắt chúng ta phải làm cái đó thì mới cho chúng ta tu đâu. Đây là Phật giáo hóa, khuyến khích, động viên. Nói về công đức tạo tượng để làm biểu pháp á, thế gian trụ trì Phật bảo khiến cho Phật pháp được lưu hành á, lâu dài ở thế gian. Điều kiện có đến đâu làm đến đấy. Chúng ta là Phật tử bình thường, chúng ta không có cúng cả một pho tượng thì thôi, đóng bè tập phúc, người 5.000, 10.000, 20, 100 gọi là có phát tâm để cùng làm cái đó, để tạo lên cái pho tượng đó, để làm cái biểu pháp thế gian trụ trì Phật bảo, mong cho gì? Cho ngôi chùa đó được phát triển, giáo hóa được nhiều tín đồ Phật tử, được nhiều tầng lớp nhân dân đến với Phật pháp để đoạn ác tu thiện, vân vân. Cho nên đó, xin thưa các quý vị, chúng ta học Phật đó phải hiểu về gì? Về đấy, về lý sự nó phải đó. Rõ ràng đấy là về lý, còn về sự là gì? Về sự đó thì xin thưa các vị, về sự đó. Còn về lý là gì? Về lý Đức Phật dạy chúng ta cúng dường vàng bạc châu báu để làm tượng đây. Vàng bạc đây không phải là gì? Vàng bạc bình thường ở ngoài, mà vàng bạc ở đây chính là gì? Công đức của chúng ta trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, lấy giới lấy định lấy tuệ để cúng dường, thì cái xây dựng cái gì, cái đó là gì, mới là vàng quý hơn là cái vàng thường, bạc quý hơn là bạc thường, ngọc ngà châu báu á quý hơn ngọc ngà châu báu thường, để cúng dường Đức Phật thì Phật pháp mới trường cửu, mới tồn tại lâu dài vậy. Cho nên ở đây cũng xin giải thích sơ sơ như vậy, thời gian là không có. Phật tử này về, nếu thực sự mà là mộ đạo mà muốn học Phật á, thì nên nghe giảng, nên đọc tụng kinh sách của Phật này nhiều hơn, dần dần sẽ được gì? Sẽ được phá mê khai ngộ, mình sẽ có đủ niềm tin vào lời Phật dạy mà thôi. Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy cho con hỏi. Tên con là Nguyễn Văn Quảng ở Hoài Đức, Hà Nội. Đầu năm, con thấy mọi người đi chùa thì thường hái lộc để cho gia đình được may mắn, làm ăn tấn tới, nhất là ở chùa quê. Nhưng con có đọc trong kinh nói rằng người nào lấy của chùa mà không xin phép, dù chỉ là một cọng cây, một nhành cây thì cũng phạm tội, tùy theo nghiệp mà người đó sẽ phải chịu quả báo khổ sở sau này. Con mong thầy giải thích cho con được hiểu việc mọi người hái lộc như vậy thì có lộc không thầy. A Di Đà Phật. Cái tục lệ hái lộc này, xin thưa các vị, vốn nó không phải là xuất phát từ chùa quê đâu. Khổ nó xuất phát từ những ngôi chùa gì ở trung tâm, ở giữa thủ đô Hà Nội chúng ta mới đau chứ. Đấy. Xong rồi sau này nó mới chạy về quê. Chứ còn chùa quê ngày xưa, từng cái cây, từng ngọn cỏ trong chùa, các cụ rất là nâng niu, nhân dân Phật tử, tăng ni Phật tử rất là nâng niu, rất là chăm chút cho từng cái cây cảnh, cái cây hoa ăn quả ở trong chùa. Không biết nó từ bao giờ mà nó xuất phát từ gì? Từ chính những ngôi chùa ở trung tâm thủ đô Hà Nội chúng ta. Lúc đầu thì hái lộc và thì nó một vài ngôi chùa là đem gì? Đem cái cành lộc để phát cho các Phật tử khi giao thừa đến ấy. Cho nên phát cho cái cành lộc. Rồi hoặc là Phật tử gì? Đi ra chùa lễ Phật vào lúc giao thừa đó để xin lộc bình an, may mắn, tài lộc đầu năm, vân vân. Nó có một vài ngôi chùa ngày xưa thầy cũng ở ngoài Hà Nội, ở ngoài chùa Vạn Niên cũng mới thấy cái điều đó. Thì hỏi ra thì nhiều chùa như thế. Ngày xưa làm tiểu ở ngoài chùa Vạn Niên ra đó mới thấy mùng 1 Tết. Đêm 30 sư phụ cho họp lại và bảo các vãi, bảo chú tiểu, bảo mỗi đứa trông một chỗ, mỗi đứa là giữ một gốc cây. Vạn Niên nó có chật chật như thế, có mấy gốc cây, mấy cây đào, mấy cây cảnh, mấy cây đại đó. Giữ, hai ba người giữ, mình chả hiểu sao lại phải giữ. Thế có một cái chú, phải chú Quyết, chú ít tuổi hơn, chú đang học lớp 10. Chú cũng phát nguyện đi tu, nhưng mà ngày đấy mới đang học lớp 10, nhưng sau này chú không tu được, chú đi về. Chú quê ở dưới Quốc Oai. Thế chú ấy bảo là, ôi giời, ngoài này cứ đến giao thừa đấy, họ xin lộc, họ bẻ lộc, họ cướp lộc kinh lắm, nếu mình không trông là họ sẽ... Ngày mai là tất cả những cây này là cụt hết luôn. Thế mà họ bẻ lộc là cái gì? Xin lộc là cái gì? Bảo họ bẻ những cái cành lá ở trong chùa để họ xin về, đó là xin lộc đấy. À, thế mình mới biết. Chứ còn trước đây ở trên chùa cao, ở trong chùa Hương, ở trên chùa Thầy thì chưa nghe cái từ hái lộc như thế bao giờ. Mà mặc dù trong chùa Hương hay là chùa Thầy, nó những ngôi chùa lớn nhưng mà nó ở nông thôn, đúng không? Ở trong các huyện lẻ thì mình chưa nghe cái đó bao giờ. Năm đấy là năm đầu tiên ra được ăn Tết ở ngoài chùa Vạn Niên, ở ngoài Tây Hồ Hà Nội, tức là giữa thủ đô đấy. Thì 30 Tết nghe sư phụ họp lại để bảo các vãi với các chú tiểu là mỗi ngày phải giữ hai người giữ ở gốc cây. Thì hóa ra mới biết là gì? Cái đấy nó xuất phát từ thủ đô. Chứ không phải mình chùa Vạn Niên đâu, mà gần như tất cả các ngôi chùa ở Hà Nội trong cái khoảng năm 90-95 của thế kỷ trước, thế kỷ 20, bây giờ thế kỷ 21 rồi, không? Cách nhau mới có 20 mấy năm thôi, mà là thế, đấy là thế kỷ trước. Tôi ra đó năm đó năm 1996, 95-96 đấy. Đấy, nghe nói như thế thì quả thật đến tối hôm đó là gì, sư phụ bảo các Phật tử ở trong quê, ở trong chùa Thầy với là ở trong quê của cụ tổ, cụ thượng tọa chủ hương ở trong đây là Thượng Cát. Trong Thượng Cát các cụ, các Phật tử mang gì, bao nhiêu cái cành lộc ra rồi, bó này bó nọ mang ra đến chật đống cả cái hiên chùa để cho phát lộc cho Phật tử. Có gì đâu, người thì cành đào, người thì cành đa, có cứ cái cành lá thì nó có lộc ấy, và mùa xuân có lộc là tìm ra đấy, mỗi người một cái cành nho nhỏ lên ngón tay, chỉ một chút là hết sạch. Xong rồi họ chạy ra, họ định bẻ cành nữa, nhưng mà bố trí người trông cho nên không cho. Đấy là năm đầu tiên tôi được nhìn thấy cái cảnh gì họ hái lộc. Và năm thứ hai, bắt đầu năm đó thì tôi được làm tiểu một năm ở ngoài chùa Vạn Niên, thì sư phụ cho về trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức, yên sở Hoài Đức. Thế thì năm đầu tiên mình về thì vào lúc đêm giao thừa, mình biết đâu, chúng chả nghe các vãi nói gì. Thì đêm giao thừa mình với lại bà vãi trưởng với bà vãi hộ, mấy bà vãi, khoảng hơn chục bà vãi, giao thừa thì lên để tụng kinh gì lúc sáng canh. Thế là lên để tụng ở bên kinh Phổ Môn để lúc sang canh. Cứ nghe ầm ầm ở ngoài sân. Thì mình đang tụng kinh chả biết cái gì, bà vãi bà chạy ra. Bà lại chạy vào. Nhưng thấy mình đang cầm chuông cầm mó, đang làm sám chủ để tụng kinh, bà không dám nói gì. Cứ chạy ra lại chạy vào, bà nhìn mình. À, thế là mình cũng chả biết cái gì, thì mình thôi cứ tụng kinh. Chứ thì đến lúc niệm Phật là mình lại còn nhắm mắt lại nữa chứ. À, thế là thôi, xong một cái thì... vừa dứt tiếng chuông tiếng mõ tam tự quy xong một cái, bà vãi hớt hải và chạy vào: ôi thầy ơi, mất hết rồi. Mình mà mất cái gì, cụ làm gì mà hốt hoảng lên thế, hai cái cây đào ở trước cửa chúng nó bẻ hết rồi thầy ạ, à, chúng con giữ không được. Không chỉ hai cây đào đâu mà tất cả những cái cây gì, cây hoa lan thầy mới trồng ở chỗ pho tượng ở Di Đà đấy, hai cây hoa lan nó cũng bẻ sạch rồi, bẻ xuống tận gốc rồi. Thế là mình chạy ra, cái lúc đó khoảng tầm hơn 12 giờ, gần 1 giờ thôi, tụng biến kinh xong nó khoảng 45 phút mà. Tụng trước khoảng 10-15 phút. Khoảng 12 rưỡi hoặc 1 giờ kém gì đấy, không nhớ rõ, nó khoảng thời gian như thế. Ra thì tôi hai cái cây đào mà đẹp hoa nở ngay trước cổng tam quan. Cây đào to như cái phích ấy, to hơn cái phích chứ, phải bằng hai cái phích ấy. Cây đào cổ thụ to lắm, nó phải hàng chục năm rồi. Xum xuê hoa ra rất là đẹp. Thôi rồi, lượm ơi. Nó mang cả dao, mang cả cưa thì nó chặt các vị ạ. Đấy. Mà đau khổ nhất là cái hai cái cây hoa lan mình vừa mới trồng, nó to bằng cái bắp tay này này. Mình vừa đánh, mình mới trồng hôm đầu tháng 12 âm. Nó cưa tận gốc luôn. Đấy. Thế là thầy biết được gì? Đi hái lộc đầu xuân của người dân chúng ta như thế. Và bắt đầu từ năm đó đến năm sau trở đi là không chỉ ở trên chùa mà cá dưới quán. Năm đấy là bắt đầu gì? Tấn công từ thành phố, tấn công về ngôi chùa nông thôn đi bẻ cây hái lộc lúc cây giao thừa là như thế. Thế là bắt đầu từ năm sau trở đi là xã họ gì? họ xuống không lấy trên chùa chưa đủ, nó xuống cả quán nơi thờ Đức Thánh Giá đó, nó bể hết. Thế đến năm sau mà cái là xã phải cử công an, là công an xã, an ninh công an xã là trông cả dưới quán, trông cả đình, trông cả đền, trông cả chùa, cứ nơi nào có cái nơi thờ tự đó là cử người trông. Thế thì không lấy được nữa. Và chùa là gì, thầy phải họp, và các bác bảo là gì, bất cứ ai cầm cái cành lá ra không cho ra khỏi chùa. À, không cho cầm cành lá ra khỏi chùa. Thế là tự nhiên là từ năm đó thầy gì là yên không trần. Thế năm 2003 thì lên cái chùa Khai Nguyên này nhận, thầy cũng sợ họ vào bẻ cây hái lá, gọi các Phật tử sang để giữ cây, mà giao thừa chả có ma nào đến chùa. Năm đầu tiên thì lên nhận cái chùa Khai Nguyên này, mình cứ tưởng giống như ở dưới chùa Ngọc Tân phải gọi các vãi ra mùng đêm 30 lúc giao thừa đó, khoảng hơn chục cụ sang để trông, thậm chí là nhờ cả mấy bác Phật tử người nhà dưới xóm treo này, này lên, lúc đó lên để trông cây hộ thầy, sợ dân họ ra. Nhưng mọi năm thì không có nhà chùa thì họ không ra, nhưng năm nay sợ năm đầu tiên có nhà chùa về chùa, sợ dân họ ra, họ xin lộc, họ bẻ hết mấy cái cây cảnh đi. Đến gần 12 giờ mình lên tụng kinh trước, đến giờ đấy xuống có gì còn giữ cây. Nghe thấy dân đốt pháo thì đẹp ra rồi, tất nhiên là không được đốt pháo, dân họ vẫn gì, vẫn đốt trộm. Năm 2003 họ vẫn đốt trộm pháo, đốt trộm pháo hoa, cả pháo nổ cũng có. Nghe tiếng pháo rồi mình bắt đầu đấy, đi ra rồi lại đi vào, chả thấy ma nào đến chùa cả. Xin lỗi các vị, ma cũng chả thấy mà người cũng chả thấy, người không thấy ma cũng không thấy. Thế là đợi đến là 12 rưỡi không thấy một bóng nào ở đến chùa. Đương nhiên là tất cả cây cảnh thì được bình an, nhưng mà mình năm đó, năm đầu tiên mình ăn Tết ở trên này, nghĩ là cái cảnh ở dưới chùa Ngọc Tân cứ đến lúc giao thừa là toàn dân họ kéo ra chùa lễ Phật, cứ mầm ra. Họ ra chùa lễ Phật đông lắm. 30 Tết thì 28, 30 Tết thì dân cứ nhà nào cũng mang một cái lễ ra để cho sư ăn Tết. Trước là lễ Phật, sau là sư ăn Tết. Người thì bát gạo, người thì cân gạo, người thì cái tập bánh gai, người thì bánh chưng. Mà đặc biệt là xã đó, Đảng ủy ban nhân dân xã thì mang ra 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai, bảo cho nhà chùa ăn Tết, năm nào cũng như thế. Mình lên đây chiều 30, thực sự nói với các quý vị, được mấy bà vãi, tức là được bà vãi chung với bà vãi trưởng bây giờ với bà Khang, mấy bà vãi trẻ trẻ mang ra mấy cái bánh chưng, mấy gói mứt để cúng Phật. Ngày đó thì mình có tiền đâu, cũng chả có tiền để mà sắm lễ, mà mua lễ để dâng lên cúng Phật. Thậm chí đi mua mấy cái cành đào nó to hơn cái ngón tay cái nào tí, để mỗi ban thờ một cái cành đào nhỏ nhỏ như thế. Đấy là Tết của chùa Khai Nguyên ngày đó. Trên ban thờ may có mấy cái bánh chưng của mấy Phật tử mang sang, mấy gói mứt thôi, chứ không có một cái giỏ quà nào đâu. Cái giỏ quà Tết đóng như bây giờ tuyệt nhiên không có một giỏ nào, mấy gói mứt không thôi, mấy cái bánh chưng, cây nhà lá vườn các cụ mang sang, cũng may còn có cái đấy. Còn chẳng thấy bác lãnh đạo đảng ủy ban nào sang có cái lời với nhà chùa. Mà trong khi đó mấy hôm trước thì mình đã sang chúc Tết gì, chúc Tết người ta rồi. Thì mình cứ nghĩ quen như ở dưới chùa Ngọc Tân á, cứ khoảng 28, 29 Tết các bác lãnh đạo đảng ủy ban lại mang gì, 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, một mâm bánh chưng và một mâm bánh gai, và khoảng độ tầm 100-200 nghìn tiền mặt cho phong bì để thầy ăn Tết. Vì đấy, ở dưới kia lại không có một cái đặc biệt như thế, cứ năm nào cũng thế. Thì mình lên trên này mình đi chúc Tết người ta rồi, thì mình cứ đợi sang người ta sang á. đợi người ta sang theo có được mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ để ăn Tết không? Nhưng cái cuối cùng đến tận thì giao thừa cũng chẳng thấy ai sang. Buồn không phải gì, buồn không phải là mình không có mâm gạo Tết, mâm gạo tẻ để ăn Tết thì mình ăn nó đơn giản, nó có gì đâu. Dân cũng chẳng thấy ai sang lúc giao thừa luôn. Thế là năm đó là gì? Giữ được cây hoàn toàn. Đấy là cái gọi là cú sốc đầu đời của thầy đón xuân tại chùa Khai Nguyên. Cú sốc thứ hai là vào ngày mùng 7, mùng 8 Tết. Thế ngày mùng 1, mùng 2 thì có khoảng độ 100 người sang chùa lễ. Khoảng 100 người sang chùa lễ Phật. Trong đó thì 100 người đấy thì có khoảng độ 40-50 các vãi rồi. Còn lại dân thì khoảng một nửa, thỉnh thoảng có người sang. Mà cứ thấy có người sang mà các vãi thì các cụ các vãi, đặc biệt vãi chuột với vãi lượng mấy vãi dài dài ấy. Các vãi làm cái chiếu, làm cái chiếu, làm cái bát hương để ra ngồi giữa cái cửa bên cạnh Tam Bảo bây giờ này. Các vãi cứ ngồi hành kệ và hành kệ các cụ ấy, làm cái mõ các cụ ngồi đó gọi là hái hoa. Các cụ bảo thầy cho con hái hoa, mình tưởng hái hoa cái gì, hái lộc. Mình tưởng hái lộc cái gì? Hóa ra các cụ ngồi thì các cụ kệ để cho người ta đến, người ta thì mỗi người bỏ gì 1.500, 1.000, 5.000. Thế là cả các cụ ngồi cả ngày mùng 1 chung quy lại được khoảng 50.000 hoặc 100.000 toàn tiền lẻ mang đến. Thầy ơi, chúng con hái lộc được nhiều chưa? Đấy. Mình bảo quý hóa, chưa bao giờ mình thấy các cụ đưa cho thầy một cái tập tiền nó nhiều như thế. Thật mà không, đây thầy nói rất là thật đấy. Không tin các Phật tử cứ hỏi vãi lượng hay vãi chuột, hỏi vãi chung hay vãi khang, ngày đầu tiên nó như thế đấy. Vãi chung vãi khang lúc đầu là cũng chưa được vào hội các vãi đâu, mà các cụ nắm mấy năm đầu đó. Như các cụ vãi chuột, vãi lượng, các vãi đấy. Ngày xưa toàn gọi các vãi. Đấy. Sốc hôm mùng 1 chờ đến giao thừa chẳng thấy ai sang chùa rồi, sốc. Cái sốc đầu tiên là sốc gì? Cứ đợi xem có cái mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ, mâm bánh hay là gói mứt để ăn Tết không? Không thấy rồi. Cái sốc cái tiếp theo là đến lúc giao thừa gọi các vị ra để trông cây. Mình nghĩ rằng các Phật tử nay có, năm nay có sư về thì chắc dân họ ra chùa gì lễ Phật đầu lúc giao thừa đông. Hóa ra chờ đến gần 1 giờ sáng chả có ai ra, ngoài thầy với mấy bà vãi với mấy bác ở dưới xóm treo thầy gọi lên ngồi uống nước ra, với mấy cụ ông ra trong ban quản lý di tích ngày đó ra uống nước. Chờ đến gần 1 giờ không thấy ai, các cụ đi về. Cuối cùng có một mình với là bà vãi tuyết với một bà vãi ở đây nữa. Thế là ba thầy trò với nhau ở trong chùa. Xong ra mùng 1, mùng 2 Tết, đấy có khoảng 100 người ra lễ Phật. Cả 3 ngày Tết thì các cụ bảo là hái lộc cho thầy được nhiều chưa? Tính ra được khoảng 200.000. Nhiều lắm, được 200.000. Mở hòm công đức được khoảng 200-300.000 nữa. Tổng là được khoảng 500.000. 500.000 đồng ấy. Đấy, ngày đấy năm 2003 đấy. Nói thật 100% đấy các quý vị. Đấy. Và một cái điều mà mình sốc một tí, nghe các cụ bảo là thôi đến mùng 7, mùng 8 này là lễ hội to lắm, lễ hội to nhất của nhân dân chúng con. Thế thì mình ở dưới chùa Ngọc Tân đó thì cái lễ hội mùng 10 tháng 3 là lễ hội Đức Thánh Giá. Thì tất cả người dân là trước lễ hội khoảng một tuần, dân họ đi xuống họ mang lễ xuống lễ thánh, lễ cả chùa nữa. Ai đi lễ thánh họ cũng vào chùa. Một cái lễ thánh, một cái lễ chùa. Lễ thánh thì có thể lễ mặn, lễ chùa thì thanh bông hoa quả hoặc cân gạo, vân vân. Đấy, ngày xưa nông thôn là cái lễ như thế. Họ đi lễ thánh, họ lễ cả chùa. Mà cái lúc lễ hội thì 10 người đến lễ thánh thì phải 8-9 người vào lễ gì? Lễ Phật. Họ vào thắp hương. Cho nên đền chùa gì nó vui lắm. Mình lại nghĩ là chắc mấy hôm Tết họ không sang. Thì lễ hội thì họ sẽ gì? Sẽ sang. Thế là mình dặn các vãi là đấy, vào cái lúc mà tế thánh ở trên đền Măng ấy, lúc rước thánh mình cũng sang, mình dự, mình đi theo đoàn rước. Quả thật đông thật. Đông chẳng khác gì cái lễ rước, lễ nghiệm quân ở dưới quán giá mà ngày xưa mình ở dưới chùa Ngọc Tân đâu. Dần đi hàng cây số, đi rước cây số. Thế mình lên trên thế đông, đông quá thì mình cứ nghĩ là gì? Lúc mình đi thì lúc khoảng độ 7 rưỡi ra đón kiệu rước nhà ngài, nhà thánh ở ngoài ngã ba, mình đi lên cùng. Thế lúc mình dự lễ khoảng 11 giờ mình nghĩ là bây giờ trên đền đông như thế chắc về chùa cũng gì? Cũng rất là đông hoặc khá là đông. Cú sốc đầu đời thứ ba khi về chùa Khai Nguyên. Về là thấy thì có mấy bà vãi vẫn cứ ngồi với nhau, thỉnh thoảng là cốc con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà chẳng thấy ai đâu. Chết cười. Thế thì về là hỏi: ô, chùa mình vắng thế này à các cụ? Và các cụ bảo: ngày hội này người ta lên đền hết thầy ạ, không ai về đây. Thì mình cứ nghĩ là giống như ở dưới chùa Ngọc Tân ngày xưa, người ta đến lễ thánh thì người ta sẽ vào lễ gì? Lễ Phật. Nhưng đến đây thì quả thật trên nhà thánh thì đông vui nườm nượp, nhà Phật chúng ta ở đây thì hương lạnh khói tàn. Nói đúng một câu là hương lạnh khói tàn. May mà có mấy bà vãi ở chùa gõ mõ cốc cốc, thỉnh thoảng có người dân thập phương họ đến lễ thôi. Đấy các vị, cho nên á, chùa to Phật lớn là biểu pháp để chúng ta gì, làm phương tiện để hoằng pháp lợi sinh. Từ khi thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này, tuy tôn tượng chưa xong, rồi xây cái giảng đường làm tạm thôi để hoằng pháp, thì mùng 1, 30 mùng 1 Tết, thầy không phải gì khoác khoái để chờ mâm gạo nếp và mâm gạo tẻ của lãnh đạo địa phương để mới có gạo để ăn Tết nữa. Mà tự thì thập phương tín thí Đà Na thì cứ gần Tết họ gửi về, họ cúng dường, hoặc họ tự đi về họ cúng dường là gì, dâng lên các ban là gì, còn không xuể nữa rồi. Đấy, nhờ có biểu pháp thì việc hoằng pháp chúng ta nó mới gì, nó mới dễ. Và đặc biệt là mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết vừa qua thì theo thông báo là gì, tắc hàng cây số đi lên đi xuống. Thậm chí hôm chú lái xe mới bảo là cái hôm mùng 3 Tết chúng con đi có việc đi thì tắc xe nối đuôi nhau từ dưới ngã ba Hòa Lạc, từ dưới đường cao tốc lên tới chùa Khai Nguyên, cứ nối đuôi nhau mà đi. Vì sao? Vì đông quá. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy chính là gì? Biểu pháp để hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Nhiều người đến chùa thì nhiều người biết hành thiện. Thầy chưa nói đến Phật Pháp Hưng Long hay chưa Hưng Long, nhưng mà gì cũng khiến cho nơi cửa Phật của chúng ta là không gì, không quạnh quẽ, không hương lạnh khói tàn nữa. Thế còn nhìn vào Pháp Hội Đạo Tràng chúng ta tu tập như thế này, hàng nghìn người, hàng vài nghìn người mà chúng ta vẫn gì trang nghiêm thanh tịnh. Thậm chí hôm rồi thầy giảng đến tận 12 giờ mà mọi người vẫn gì, vẫn hoan hỷ, vẫn yên lặng để nghe. Thầy không biết là có hoan hỷ hay không thì thầy cũng chẳng biết, nhưng mà dù sao yên lặng thì vẫn thấy có. Thế về có thấy Phật tử nhắn tin rồi nói là gì, con cũng hoan hỷ quá, nghe đến nghe thầy giảng mà quên cả nấu cơm, cho nên bây giờ nghe thầy tắt thì mới biết là 12 giờ rồi, cho nên cả nhà con cùng hoan hỷ đi ăn mì tôm. Đấy, cho nên biểu pháp đối với Phật giáo chúng ta cần và phải có thì mới hoằng pháp được. Vậy chúng ta đừng có nghe một số kẻ ngoại đạo, một số kẻ gì nó xuyên tạc, nó bán phá trên mạng, nó bảo là sư bây giờ thì đi xây chùa to Phật lớn để kiếm tiền, để kinh doanh này nọ kia ABC. Thế không có những ngôi chùa để chúng ta tu tập thì làm sao mà Phật giáo hoằng pháp? Họ bảo là sư là phải gì, ở cái chùa là chỉ giống như ngày xưa thôi. Sư là phải gì? Đi chân đất. Sư là phải ăn mặc rách dưới, hoặc là ăn mặc là gì, vải thô á, gọi là khắc khổ mới gọi là sư. Đức Phật ngày xưa cũng thế mà, vân vân ABC. Sư bây giờ đi tu thì chùa to cảnh lớn, đi xe hơi thế này thế nọ thế kia, vân vân. Thế tại sao các vị không nói là mình ngày xưa, cha ông nhà mình ngày xưa ở cái nhà cấp 4,
hai ba thế hệ ở trong một cái ngôi nhà chưa đến 100 mét vuông. Tại sao mình không ở như thế đi? Mình đi xây nhà lầu làm gì? Xây to làm gì? Cha ông nhà mình ngày xưa ở cái nhà cấp 4 Bắc Bộ ấy, các vị, có cần điều hòa đâu, có cần quạt điện đâu, làm cái quạt mo phe phẩy đi. Tại sao không nói như thế? Đáp ứng cái nhu cầu đời sống của xã hội. Thì Phật giáo chúng ta cũng phải gì? Cũng phải đáp ứng, là không có chúng ta tụt hậu là chúng ta gì? Chúng ta bị mất chứ. Mai một mà đoạn diệt chứ. Đấy, như thầy nói cái câu chuyện lúc nãy thì nói với chồng rất thật. Năm 2003 thì lên đây nhận cái ngôi chùa đấy. Sốc trong ba cái liền. Cái đầu tiên là gì? Chờ mãi xem có gì, có mấy cân gạo để ăn Tết không, nhưng mà chẳng có cái gì cả. May được mấy gói mứt của mấy bà vãi, mấy cái bánh chưng. Mấy bà vãi. Rồi sốc lại đến giao thừa. Cứ tưởng là giống như thế kia, họ ầm ầm vào đến chùa để họ lễ Phật để hái lộc đầu xuân, cho nên mình sợ, mình không dám gì, không dám lơ là, mà không dám lên tụng kinh trong thời gian giao thừa, mà tụng kinh trước đi xong xuống để chờ để giữ cây. Hóa ra chả có một mống nào đến chùa cả. Cái sốc thứ hai. Cái sốc thứ ba là mùng 7, mùng 8 tháng Giêng, lễ hội ở ngay trên đền Măng, ngay cùng ở đây thôi, có vài bước chân đây thôi. Trên đấy thì người đông như nêm, dưới nhà mình thì vắng hơn chùa Bà Đanh. Chẳng có ai. Đúng là hương lạnh khói tàn. Khi mà mình chưa về đây, quả thật là hương lạnh khói tàn, thì có ai ra chùa đâu. Đóng cửa bỏ đấy, mạng nhện răng đầy. Chúng ta thấy, chúng ta muốn Phật giáo chúng ta như thế ư? Các Phật tử, muốn Phật giáo chúng ta là gì? Cái mái chùa nó chỉ lẹt đẹt ở dưới tán lá cây. Nho nhỏ, xinh xinh mấy cụ già ra chùa lễ Phật mùng 1 ngày rằm thế ư? Có người ở chết cũng 35, 49 thất thất tay tuần mới ra tục biến kinh cầu siêu. Như thế mới là Phật giáo Việt Nam ư? Sai. Dân tộc phát triển, xã hội đi lên. Phật giáo chúng ta cũng phải gì? Cũng phải dùng các phương tiện thiện xảo, dùng cái biểu pháp để mà đáp ứng cái nhu cầu của sinh hoạt của người dân. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, từ ngày đó mấy năm nay, lễ Phật đầu xuân thì thầy cho trang trí nào là đèn lồng, nào là hoa tươi, nào là hoa khô, cho vào vài cái tiểu cảnh. Thế là hiền ngu già trẻ gái trai đến chùa thì thi nhau đến chùa. Ít nhất họ đứng từ xa nhìn thấy Phật họ cũng gì? Bổ được mấy cái. Thầy nói là bổ thì nó hơi quá. Nói là lễ thì đúng, nó chưa đúng đâu. Đấy, họ đứng từ xa này. Bắt đầu đi chụp ảnh. Nhưng mà đấy thì cũng một số người thôi. Đấy, đấy gọi là bổ Phật. Hôm rồi Đức Hòa trưởng lão Hòa Thượng, Phó Chủ tịch trưởng Văn Pháp Trung ương cụ bảo gì? Như thế này là bổ gì? Bổ Phật đó, phải lễ Phật. Mà lễ Phật là gì? Chúng ta phải gì? Nhẹ nhàng xá xuống, cúi người xuống. Đấy mới gọi là xá Phật. Còn lễ Phật là gì? Là năm vóc gieo mình quỳ sát xuống đất, đầu hai tay và hai chân đấy, đầu gối của mình lễ xuống dưới đất, đây mới gọi là lễ Phật. Còn chúng ta gì? Trang nghiêm cúi mình, chắp tay trước ngực xá xuống thế này thì gọi là xá Phật. Còn chúng ta cứ thế này thì gọi là bổ Phật. Nhớ các Phật tử chúng ta, từ giờ đi lễ không lễ được Phật thì xá Phật, chứ đừng có bổ Phật mà thương mà phải tội khổ. Nhớ chưa? Hôm nay học được thêm cái đấy đúng không? Đấy, lễ Phật hoặc xá Phật chứ đừng có bổ Phật mà. Nhìn nó phản cảm lắm, tội chứ. Nhưng mà thôi, các thanh niên, các cháu ở ngoài đời, ngoài xã hội, họ mải đi làm ăn, họ chưa có thời gian nghiên cứu Phật Pháp. Thôi họ đến chùa, họ bổ Phật được vài cái là ông quý rồi. Dù sao họ cũng biết tìm đến chùa, không để cho ngôi chùa trở thành gì? Cái nơi hưu quạnh, hương lạnh, khói tàn. Đã là nắp được bọn. Cũng có cụ hiểu tiếng Anh à? Có cụ hiểu tiếng Anh à? Number one là gì? Là số gì? Số 1. Như vậy là tốt rồi. Đấy, các cháu nhỏ, các thanh niên, họ còn trẻ, còn mãi đi làm ăn, còn đi học hành, chưa có thời gian đến chùa, chưa có thời gian tìm hiểu Phật Pháp. Nhưng họ thấy chùa đẹp, thấy đông người đến. Các cháu đến là gì? Trước khi đi quay phim chụp ảnh, các cháu bước vào chùa nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật trang nghiêm sừng sững đứng giữa một cái không gian thanh tịnh của chùa như vậy. Các con có đứa vái Phật được thì quý nhất rồi. Nhưng có cháu nó không biết vái Phật là gì. Nó bổ Phật vài cái xong nó đi quay phim, đi chụp ảnh. Cũng là gì? Thiện căn bắt đầu được gieo trồng từ đây mà ra. Có thể chỉ trong một thời gian vài năm nữa thôi, các con, các cháu chúng ta nó lớn lên, nó lập gia đình hoặc nó học hành xong, nó có thời gian, nó từ đó là gì? Nó lật lại những cái bức ảnh của nó ngày xưa đến chùa lễ Phật, và bây giờ thì nó thấy tò mò, không biết bây chùa bây giờ thế nào, rồi nó đến chùa lại lần thứ hai. Biết đâu đến chùa vào đúng cái buổi đang giảng pháp như thế này, nó thấy trong biết các cụ các thầy làm cái gì, nhà chùa làm cái gì mà thấy ngồi đông đúc với nhau như thế. Nó vào tò mò, nó đứng nó chống nạnh một tí thế này, cho nó nghe một tí câu được câu mất, nó thấy ông thầy đang nói về cái gì này, thôi nán lại nghe tí. Thế là nghe và đúng vào cái lúc mà gì, nhân duyên đó, nghe vào cái câu mà gì nó đang muốn là tìm hiểu, nó hoan hỉ và nó ở nhà chùa nghe chứ mấy ông sư này cũng được đấy chứ ha, ông sư cũng được đấy chứ. Thế là nó đứng lại nó nghe, nghe thấy là cũng hay, cho nên từ đang đúng chống nạnh thế này bắt đầu nó đứng gì, nó đứng nó buông tay xuống, đang đứng buông tay nó thì nó lại thấy thì thôi nay nhà mình công việc nó chẳng có gì gấp, nó kéo cái ghế, nó lấy cái ghế nó ngồi xuống một tí, ngồi xuống một tí thì một tí từ một tí từ đầu từ giữa bài giảng cho đến cuối bài giảng, ngồi nghe giảng xong nó thấy cũng hay, cho nhà Phật cũng hay, cho nên khi các sư tụng kinh nó cái gì, nó cũng cầm quyển kinh để nó tụng kinh. Thế là một lúc nào đó nhân duyên là chín muồi, tự nhiên con cháu của chúng ta nó biết đi quy y tam bảo, trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật. Tầng lớp này nó là những cái người gì, nối tiếp gì dòng thánh, nối tiếp gì chúng ta để hộ trì Phật pháp, làm cho chính pháp của Đức Phật được trường tồn, được sáng mãi ở nhân gian vậy các quý vị. Đấy, xin lộc, xin thưa các vị, từ câu xin lộc của Phật tử Hoài Đức hỏi, thầy kể ra câu chuyện xin lộc như thế để chúng ta thấy là đấy, xin lộc ấy, xin thưa các vị, nó không phải như Phật tử nói là ở các chùa quê đâu, mà ở thành phố mang về đấy. Thầy là người chứng kiến cái việc đó, thầy nói đây là thật 100% từ thành phố mang về. Nhưng mà chùa Khai Nguyên của chúng ta rất may là các Phật tử và nhân dân họ hiểu, họ nghe thầy giảng và thầy tuyên truyền, và các bác lãnh đạo xã cũng tuyên truyền, nhân dân cũng tuyên truyền nữa, cho nên Tết trang trí cây cảnh đẹp như thế này, không mất một bông hoa, không mất một cành lá ở trong chùa. Khi người ta đi lễ Phật, người ta hiểu rồi, cho người ta cũng không lấy. Người ta bảo không, chúng con lấy gì? Lấy lộc gì? Lộc âm thôi. Tức là gì, họ đi lễ, thậm chí cái lễ họ đem đến chùa, họ dâng lên, họ cúng, họ còn không hạ lễ nữa. Họ bảo để nhờ các thầy gì, tán cho các già vãi chấp tác, tán cho ban an ninh, tán cho ban viết sớ, tán cho các cụ đang làm công quả, để cho con gì, chúng con gieo chút đấy, nhân viên công đức với gì, với các Phật tử. Nhờ các Phật tử đến chấp tác ở trong chùa, cho nên chúng con mới có cái cảnh quan sạch sẽ, mới có cái nơi an toàn như thế này để đến lễ, đẹp đẽ thế này đến lễ. Đấy, xin lộc âm thôi, tức là âm phúc thôi, chứ còn đừng nói thì đến bẻ cảnh hay lá. Cho nên ở đây Phật tử hỏi, nếu mà xin bẻ lộc, bẻ cảnh hay lá như thế có đúng không? Không, không đúng luôn. Chúng ta biết rằng vào cái lúc cái giao thừa thiêng liêng như thế, vạn sự vạn vật đều gì, chúng ta đều phải tôn trọng sự sống. Chúng ta lại đi bẻ gì, bẻ cụt hết ngọn, bẻ cụt hết cây, thậm chí mang cả dao, mang cả cưa để chặt như hai cành đào của chùa Ngọc Tân năm 1997, tôi về trụ trì ở đó. Hai cây hoa lan tôi vừa mới trồng trước đó gần 20 ngày, nhìn nó mà đau lắm. Cho nên chúng ta đi chùa phải hiểu đúng là hái lộc là gì. Hái lộc không phải là bẻ cành, hái lá ở trong chùa bẻ lộc đâu. Đấy, nhớ cái điều đó. Rồi Phật tử nữa hỏi, bạch thầy, còn 15 phút nữa cứ yên tâm, các cụ cứ ngồi kiến cắn trong bụng tí nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỉ cho phép con được hỏi. Con là Nguyễn Thị Lụa ở Bắc Ninh, gia đình con năm 2013 đã đón một thầy phong thủy treo cho nhà con một chiếc gương trước cửa nhà và nói chồng con tuổi Giáp Dần 1974 nên đặt hai ông kỳ lân ở hai cạnh ô thoáng trước cửa, rồi khấn lẩm bẩm mấy câu. Nay con muốn thỉnh miếng ngọc ở chùa Khai Nguyên về, vậy con có phải phải hạ gương và hai ông kỳ lân xuống không ạ? Nếu phải hạ thì nên mang đi đâu và làm cách nào ạ? Còn ngọc treo như thế nào và có phải khấn không ạ? Cẩn thận thế. Con làm nhà ống, tức là nhà làm nhà gì? Nhà ống tức là nhà nó đi thẳng cái mặt đường đấy, nhà ống. Con làm nhà ống, hiện tại đang đi cửa cạnh, làm nhà ống nhưng mà đi cửa bên cạnh vào. Vậy sau này con mở cửa chính thì có phải chuyển ngọc ra cửa trước không ạ? Từ này rất cẩn thận, chữ cũng rất là đẹp. Sau này con chuyển ban thờ lên tầng thì có phải chuyển ngọc lên không ạ? Hay treo thêm một mảnh nữa ạ? Chữ đẹp, hỏi kỹ, chắc là tính tình cũng rất là cẩn thận. Phật tử Bắc Ninh hỏi là gì? Phật tử Lụa Bắc Ninh nói rằng trước có nhờ ông thầy phong thủy đến xem đất xem cát và treo cái gương bát quái và cái hai con kỳ lân ở cửa rồi, cửa sổ rồi, cửa cạnh cửa rồi. Thì bây giờ muốn nghe thầy giảng và muốn treo cái ngọc phong thủy, cái ngọc treo trước cửa đó để làm cái phương tiện làm gọi là tránh cát, nghinh tường, vân vân đó. Thì có phải hạ chiếc gương không? Cái gương ấy, hạ cũng được, không hạ cũng được. Nó không, hai bên nó không ảnh hưởng gì đến nhau. Cái gương thì chúng ta treo bên ngoài bên trên. Còn cái miếng ngọc thì treo giữa cửa ra vào, nó thõng xuống ở dưới này, không ảnh hưởng gì. Mà treo cái cửa chính chúng ta đang đi. Thì bây giờ đang đi cửa nách thì cứ treo cửa nách. Bao giờ mở cửa chính thì cho ra cửa chính. Thì treo một cái thôi, không cần phải treo nhiều làm gì. Bởi vì ngọc nó cũng là cái vật quý, nó cũng khá là nhiều tiền. Chúng ta mà có điều kiện thì treo cả tầng trên tầng dưới tầng quý, nhưng mà thầy nghĩ là không nên, cũng không nhất thiết. Có điều kiện thì treo không được thì cũng càng tốt, mà không có thì chỉ cần treo một cửa chính chúng ta đi ra vào ở giữa cửa dưới mà chúng ta đi ra vào đấy thôi. Đấy, treo một cửa đấy thôi, chúng ta cửa chính lúc nào cũng treo. Bao giờ chúng ta đang Phật tử đang bây giờ đang đi cửa bên nách thì treo cửa bên nách, bao giờ chúng ta mở cửa chính thì chúng ta lại chuyển sang cửa chính, một cái thôi là cũng được rồi, đủ rồi. Đấy, còn nếu khấn khứa thì cũng cái treo ngọc thì cũng không cần phải khấn cái gì. Nhưng mà nếu mà cẩn thận đó thì có thể trước khi treo về lên trên ban thờ thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà mình chỉ cho 3 hoặc 7 hoặc 21 biến đại bi, biến thập chú trong bát nhã trong niệm Phật. Sau đó chúng ta gì? Treo vào cái buổi gì? Buổi sáng sớm lúc mặt trời sắp mọc, tức là khoảng độ từ 6 giờ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Và cái giờ gì? Giờ Mão và giờ Thìn đó, cuối giờ Mão và đầu giờ Thìn đó thì cái lúc mặt trời vừa mọc đó, lúc đấy là gì? Là tốt nhất. Còn hai con ngọc kỳ lân đấy, hai con kỳ lân đó thì cũng không cần phải chuyển đi đâu, để đấy cũng được, không sao cả. Trừ mà cái đồ ông thầy phù thủy thì chúng ta mới gì, mới không nên dùng. Còn ông thầy phong thủy thì vẫn dùng được, vì phong thủy là khoa học. Xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi đi thị giả cố hòa thượng viện chủ hương, thượng viên Hạ Thành, chúng tôi mới học được những cái đó. Và chúng tôi cũng lúc học ở quán sứ chúng tôi cũng đi học hai cái khóa lớp phong thủy học nữa. Học để biết, học để làm phương tiện, học để làm cái phương tiện để trợ thêm cho cái việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh, trong cái thời mạt pháp này, chứ không phải học để kiếm tiền. Thì chúng tôi đi làm cái đó, chúng tôi có lấy tiền của dân đâu. Làm để cho người ta yên, làm cho gia đình người ta được yên lòng, người ta được bình an, người ta được khỏe mạnh, để người ta làm ăn, người ta đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tâm có an thì đạo mới long, thân có an thì đạo mới long. Thân tâm mà có an thì đạo pháp chúng ta mới hưng long được. Đó. Phật tử, nhân dân có ủng hộ Phật pháp, hộ trì Phật pháp thì Phật pháp chúng ta mới phát triển được, mới bền vững được. Cho nên nếu mà chúng ta không có phương tiện thiện xảo thì họ bỏ Phật hết, bỏ pháp, bỏ tăng hết. Ra chùa mà sư nào chùa nào cũng dạy họ là ngồi thiền đi, giữ giới đi, quy tam bảo đi, thọ năm giới đi, không được sát sinh nhá, không được uống rượu nhá, không được tham lam mà làm giàu một cách thì cho nó khổ nhá, vân vân, phải thiểu dục đi, phải chi túc đi, vân vân. Như thế thì xin thưa các quý vị, chúng ta dần dần sẽ mất hết tín đồ, mất hết người theo Phật, họ đi theo tìm theo tôn giáo khác. Chúng ta không có phương tiện, họ theo tôn giáo khác, giống như Ấn Độ bây giờ đó. Phật giáo mất hẳn luôn, bây giờ mấy chục năm nay mới bắt đầu thì có trở lại, nhưng mà toàn cái tầng lớp này, nhà chùa là phải đi gì? Đi cho dân, dân họ mới đến chùa. Tức là phải đi gì? Đi bố thí, lấy của người giàu, vận động của người giàu, của các Phật tử có điều kiện để đem cho người nghèo. Thậm chí các quý thầy sang đó làm đạo á, phải đi vận động ở đất nước mình. Như vậy các sư miền Nam ra Hoàng Pháp, ra xây chùa làm chùa Ấn Độ, phần lớn là phải đi gì? Đi về Việt Nam và kêu gọi các Phật tử Việt Kiều ở Việt Nam trên khắp thế giới gì? Phát tâm công đức, các thầy nhoan nháp lại xây chùa và đi làm từ thiện cho dân, dân họ mới theo. Mà khi họ theo một thời gian, nó theo, nó lớn lên rồi, nó làm ăn, nó có lên rồi thì nó lại bỏ Phật giáo, nó chạy theo theo Bà La Môn, theo Ấn Độ giáo đấy. Cho nên chính vì chúng ta hoằng pháp mà không có phương tiện. Phật giáo hơn 2.500 năm trước với Phật giáo hơn 2.500 năm sau, chúng ta vẫn áp dụng y xì như thế mà đòi phát triển, xin thưa các quý vị, chúng ta bị tụt hậu ngay. Cho nên cái gì, cái giá trị cốt lõi chân lý của Đức Phật là chúng ta phải giữ nguyên, chúng ta phải dùng. Nhưng có những cái gì, cái phương tiện thiện xảo để đáp ứng cái nhu cầu, cái văn hóa, cái tín ngưỡng bản địa và cái văn hóa, cái nhu cầu tâm linh của người dân, bản xứ, bản địa, quốc gia đó. Nếu Phật giáo chúng ta không đáp ứng được cái điều đó, chúng ta bị tụt hậu và chúng ta bị bỏ rơi lại đằng sau. Chỉ còn mấy ông sư, mấy thầy chùa tu với nhau và mấy Phật tử thâm tín theo Phật mà dần dần gì, cái lớp đó thì già và chết đi, không còn có lớp kế thừa nữa là gì? Phật giáo bị đoạn diệt. Cho nên bây giờ ở trên mạng xã hội nó đi tuyên truyền, nó bảo là Phật giáo chúng ta bây giờ phải tu như thế này, tu thế nọ thế kia mới là chân tu. Còn tu như bây giờ mấy ông thầy Hoàng Pháp bây giờ dùng mạng xã hội hay là dùng gì, dùng tượng, dùng chùa to, dùng Phật lớn để quảng pháp, toàn là sư gì, sư quốc doanh. Nó nói một cái câu là gì, tôn trọng một tí, nó bảo là sư quốc doanh hay là sư cộng sản. Còn nó nói đau một chút, nó bảo là gì, mấy kẻ đồ tể, mấy kẻ gì đầu trọc, mấy kẻ gì lợi dụng Phật pháp để làm giàu, vân vân này nọ kia, đủ các thứ luôn. Chúng ta nghe như thế và chúng ta cứ tin là phải, người tu bây giờ phải như thời Phật còn tại thế mới gọi là tu. Xin thưa các vị, văn hóa của Ấn Độ trên 2.500 năm trước và văn hóa của Việt Nam chúng ta hơn 2.500 năm sau, nó khác nhau một trời một vực. Đấy, thầy nói rồi. Đấy, bây giờ đi tu các cháu này gì? Khóa tu mùa hè á, nó nóng quá, nó không chịu được, nó bảo thầy cho con về, con cũng tu bao giờ thầy, chùa của thầy mà khóa tu thì có điều hòa thì con mới đăng ký, con mới tu, bây giờ con không chịu được. Làm gì được nó? Chúng ta bắt được nó ở lại để tu à? Bố mẹ nó bắt nó không về, nó bảo bố mẹ không cho con về thì con cứ về. Không cho con về, con bắt xe ôm con về, con thuê taxi con về. bố mẹ cũng bó tay luôn, ban tổ chức cũng bó tay luôn. Đấy. Cho nên cái nhu cầu sinh hoạt của người dân cái thế kỷ 21 nó khác với nhu cầu sinh hoạt của người dân trên 2000 năm trước vậy các quý vị. Mà văn hóa của Ấn Độ với văn hóa của Việt Nam nó có nhiều cái khác nhau lắm. Cho nên ngày xưa thầy cũng phải đi học thì một chút về phong thủy, mà đặc biệt là gần cụ tổ chủ hương, cụ phương tiện cái này hay lắm. Cụ phương tiện cái này xin thưa các vị, cụ độ cho gì? Những tầng lớp thượng lưu tri thức, thậm chí là tổng bí thư cũng là đệ tử của cụ, thủ tướng cũng là đệ tử của cụ. Đấy, tổng bí thư Đỗ Mười ngày đó gì? Cũng quy tam bảo và hộ pháp cho cố hòa thượng Viên Thành chủ hương. Thủ tướng Văn Văn Khải ngày đó cũng thế. Bộ trưởng, các bộ trưởng, rồi bí thư chủ tịch các tỉnh, giám đốc sở công an các tỉnh ở khu vực phía Bắc chúng ta gần như là gì? Đến chùa đến 80-90%. Nhà nào cũng thờ Phật. Các ông thì đi làm cán bộ, các bà ở nhà thì tụng kinh, niệm Phật, cầu cho gia nội được bình an. Vì họ biết Phật pháp, biết nhân quả, cho nên chúng ta thấy cán bộ thời đó chúng ta thấy có ai mà ở tầm ủy viên Bộ Chính trị bị bắt, bị đi tù không, bị xử tội tham ô tham nhũng không? Không có luôn. Vì sao? Vì họ biết nhân quả, biết Phật pháp. Họ không tham cho bản thân họ nhiều, mà họ nghĩ cho gì? Nghĩ cái tổng thể, cái đại cục, nghĩ cho dân, nghĩ cho nước nhiều. Cho nên thứ nhất là gì? Tôn trọng pháp luật. Thứ hai là gì? Nghĩ về nhân quả, nghĩ đến người dân, cho nên họ lo cho dân. Các vợ, bà vợ ở nhà thì chỉ có tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho chồng mình, chồng con nó khỏe mạnh, không tham gia tới chiến trường, cũng không nhận phong bao phong bì của đồng nghiệp của chồng mình. Cho nên nó phải tạo lên cái cuộc sống gì? Nó lành mạnh xã hội nhiều đến thế. Đây là cái phương tiện. Thầy thấy là cụ tổ chủ hương, cụ tổ nhà thầy cũng làm được cái điều đó. Cho nên thầy thấy thì thầy cần phải gì? Đi học để sau này có thể làm được cái gì nho nhỏ nối tiếp đó, bước của các tổ các cụ, giúp được cho Phật giáo nước nhà nó gì? Nó ngày một là hưng long. Đấy, về cái việc Phật tử hỏi về một chút về phong thủy, về treo ngọc vân vân, thầy cũng xin trả lời như thế. Còn gì nữa đây? Con muốn hỏi thêm một câu nữa, làm gì mà than thế. Gia đình con trước kia ở lên ở riêng đất này, một phần đất liền ba phần ao, thế một phần đất liền còn ba phần là ao. Nay con đổ đất ra làm nhà, chồng con và con trai con bị tai nạn, con sợ ảnh hưởng long mạch, gia đình con phải làm thế nào? Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết ạ. Đơn giản thôi, về phát nguyện cái tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày mà hồi hướng. Đấy. Tụng kinh Địa Tạng cứ một ngày thay múc lên 5 hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ chật thì 3, ban thờ vừa vừa thì 5, ban thờ lớn thì cho 7 chén nước lên trên. Cúng Phật tụng một bộ kinh Địa Tạng một ngày đó thì xong rồi cái chén ở giữa hoặc 3 chén ở giữa thì lại dậy sáng sớm thay xong một hoặc 3 chén ở giữa cho một cốc riêng. Đem tụng kinh xong một cái thời khóa sáng xong đem vẩy hết thì đất cát nhà cửa, còn mấy chén còn lại gì cho người nhà cùng uống, hoặc là cho vào nấu cơm nấu canh người nhà cùng ăn và cùng uống. Đấy, đấy là về gì? Về tâm linh tụng kinh Địa Tạng như thế. Nếu mà cẩn thận nữa thì mua cái gì, cái hàn the đang cái ngoài cái chỗ họ quán là cái họ bán hàng mã ấy, vân vân đó, hàng xén hàng mã đấy, thì nó mua cái hàn the cái gì đấy, cái nước đó về để mình đun cái một vài lít nước sôi lên để cho nó nguội nguội đi, hòa nó vào đấy, để lên trên ban thờ Phật, thế ban thờ thần linh gia tiên nhà mình kết gì cho một cái xô hoặc cái chậu mới hoặc cái son mới cũng được, không sao. Kết lấy 9 nén hương tứ tung ngũ hoành, kết gì 4 nén ngang 5 nén dọc. Tứ tung tức là 4 nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén hương, không thấp nhé. Kết lên để lên tứ tung ngũ hoành và mình trì phát nguyện trì 21 biến chú đại bi, một biến thập chú bát nhã, rồi niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng 3 chàng hoặc 21 chàng vân vân, tùy theo điều kiện thời gian. Niệm xong xong bắt đầu mình đem cái nước đó mình đi, mình vẩy hết ở đất cát nhà mình, đó gọi là hàn long. Hàn là long mạch, theo nghi thức Phật giáo nó đơn giản như thế thôi. Như thế để yên tâm về mặt gì, mặt là đất ao, đất nền, các gì gì ABC gì đó, để làm cái lễ đó đi thì yên tâm để mà làm ăn thế thôi. Thỉnh các sư đi, các sư cũng làm thế thôi, thì chúng ta thì cũng có thể, Phật tử cũng có thể làm cái điều đó được. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Hoàng Thị Vân ở Hải Phòng, con có câu hỏi mong thầy tử bi giải đáp giúp gia đình con. Một, con có nhà cho thuê, người thuê nhà con đang kinh doanh vàng mã, liệu việc này có ảnh hưởng gì xấu đến gia đình con, chủ nhà cho thuê không ạ? Đương nhiên là cũng có đôi chút rồi. Vì cái nhà đó đến chủ quyền là của chúng ta. Chúng ta cho họ thuê, họ bán những cái đồ đó, thì hàng tháng chúng ta lấy tiền thuê nhà từ cái đồng tiền của họ bán cái đồ đó cho nên đó gọi là gì? Nói nôm na nhưng ngoài xã hội gọi là gì? Tòng phạm. Cho nên cũng không tốt vậy. Ví dụ chúng ta có nhà mà cho thuê họ làm nghề hàng ăn uống và gì liên quan đến sát sinh và liên quan đến bán những cái đồ mã như thế, nếu là người ở ngoài đời thì đấy chuyện bình thường. Nhưng nếu là Phật tử thuần thành, chúng ta tu Phật thì chúng ta tránh được cũng tốt vậy. Thì nếu mà xem thôi, còn hợp đồng thì thôi cứ để cho họ bán nốt. Hết hợp đồng thì thôi chúng ta lừa lừa để cho những người khác họ thuê hợp đồng để họ bán quần áo hay là bán những cái đồ khác mà không liên quan đến gì. Đến cái đồ như trong kinh Quán Âm Bồ Tát, Đức Phật Bồ Tát nói là gì? Có ba trường hợp, ba nghề ngài không thể cứu được. Một là cái nghề làm gì nhỉ? Làm mắm. Hai là cái nghề buôn bán, làm và buôn bán vàng mã. Ba là cái nghề buôn bán quan tài. Buôn bán quan tài, những người buôn bán quan tài mà họ chân chính, họ không có nghĩ được cái chuyện là ngày nào nếu bán được thì bán, không bán được họ cũng vui thì lại không sao. Nếu mà ngày nào có khởi cái tâm hôm nay phải bán được nhiều, thì cái khởi tâm bán được nhiều quan tài tức là nghĩa là họ mong muốn cho một ngày có rất nhiều người chết. Cho nên chính vì làm ăn buôn bán lắm khi chúng ta thấy này. Đấy, còn bình thường đúng là buôn bán quan tài không có tội mà là có phúc cơ. Nhưng mà phải là đối với cái người buôn bán, họ chỉ lấy ra là buôn bán để phục vụ nhân dân. Không may có ai già, ai bệnh hoặc ai bị chết thì không có buôn bán, thì cái đồ đấy thì nhân dân lấy ra áo quan để mà chôn, mà cất, để mà khâm, mà liệm cho sạch sẽ để chôn cất, thì gọi là họ phục vụ nhân dân thì không có tội mà còn có phúc. Nhưng mà nếu mà gì buôn bán mà khởi ra từ sáng đến trưa chiều, đi ra đi vào không thấy ai đến mua là gì, lại cầm cái gọi là mê tín một chút, lại cầm cái bó đuốc ra, cái tờ giấy ra để đút, để đốt vía, hôm nay không biết ai đến xông cửa hàng mà từ sáng giờ không bán được cái nào ra là đốt vía, thì lại cầu mong là chắp tay cầu trời khấn Phật ra cho chiều hôm nay con bán được vài chục cái. Có nghĩa là vô tình là mình mong là cho gì nhân dân của mình hôm nay chết mấy chục gì, mấy chục người. Như vậy nó mới thành tội, là tội ở chỗ đấy các quý vị ạ. Còn bán vàng mã thì tức là làm đồ gì? Đồ giả. Những người làm đồ giả. Cho nên nhà Phật của chúng ta thì Đức Phật nói là không khuyến khích làm những đồ giả, cho dù đó là giả bằng vàng mã cũng không gì, không nên. Còn như ở ngoài xã hội họ làm thì kệ họ, chúng ta không thể bao được hết cái đấy. Nhưng làm một Phật tử là người tu hành cho Phật Pháp, chúng ta không nên làm đồ giả, cho dù đó là đồ hàng mã cũng không nên. Còn ở ngoài xã hội họ theo gì? Theo cái tín ngưỡng dân gian như là thờ thánh, thờ mẫu, thì họ đốt vàng mã, làm vàng mã, bán vàng mã, thì đấy là việc của gì? Của tín ngưỡng dân gian, kệ họ. Chúng ta không nói họ sai, chúng ta không khuyến khích họ làm. Đó, đấy là gì? Pháp của thế gian, kệ họ. Họ làm thì họ chịu. Còn người theo Phật chúng ta thì không nên vậy. Đấy, cho nên qua đây thì trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử như thế. Câu thứ hai, Phật tử là trước kia con làm nghề sát sinh, bán thịt lợn. Từ lúc biết đến Phật Pháp, con không sát sinh nữa và chỉ nhập về bán với số lượng nhỏ, một ngày vài tạ thôi. Câu cái vài tạ thôi thì nói trêu thôi. Bán số lượng nhỏ chắc là vài chục cân. Hàng ngày con thường tụng kinh Địa Tạng và phát nguyện ăn chay theo tháng. Con muốn hỏi thầy, làm vậy thì nghiệp của con có được tiêu trừ không ạ? Cái này người ta gọi là gì? Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì một bồ giáo. Bồ giáo găm. Nếu Phật tử này cứ vẫn tiếp tục tu như thế, thì phúc cũng có mà tội cũng gì? Cũng có. Nếu mà niệm Nam Mô được, tụng được một biến kinh Địa Tạng, được phúc 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Còn tòng phạm ở sát sinh bán mấy chục cân thịt lợn một ngày, mấy chục cân thịt gà, thịt ngan, thịt vịt một ngày, thì chúng sinh nó oán cho nó lôi xuống gì? Lôi xuống có khi còn âm nữa, còn âm phúc nữa. Tức là gì? Tội nhiều hơn cả phúc nữa. Cho nên thôi, nếu mà theo Phật rồi, hướng tâm theo Phật, phát nguyện ăn chay tháng mấy ngày rồi, thì thôi tìm nghề khác để mà sinh sống. Còn cái việc sát sinh hay bán thịt bán cá đấy là để người họ chưa hiểu học hiểu gì Phật Pháp, họ ngoài đời họ làm ăn thì kệ họ. Còn chúng ta học Phật Pháp, học đạo từ bi rồi thì cũng có đổi nghề vẫn sống được mà. Thay bằng bán thịt thì chúng ta có thể bán quần áo, bán gạo, bán hoa quả, bán kinh doanh các thứ khác vẫn được mà, đúng không? Nhiều người họ có bán thịt đâu mà vẫn sống bình thường, họ vẫn gì nuôi con nuôi cái, ăn học rồi trưởng thành mọi cái bình thường mà. Cho nên đây thầy khuyên là gì, nếu là một Phật tử thuần thành muốn theo con đường Phật Pháp chân chính thì đổi luôn cả cái nghề này đi nữa thì là toàn vẹn nhất. Công đức chỉ trai giữ giới, công đức ăn chay, công đức tụng kinh niệm Phật là được viên mãn gì 99.9%. Nó chẳng tốt hơn là phập phù đi lo từng ngày, từng tháng, từng năm mình tu hay sao. Còn một Phật tử đưa câu hỏi đây nữa, xin nói nốt cho nó xong. Ôi dồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông, con kính bạch chư tăng ni chùa Khai Nguyên. Cẩn thận thế. Gọi là đến chùa niệm Phật 3 lần. Con có chút việc, con xin thầy chỉ bảo giúp con ạ. Hàng ngày con lễ Phật, niệm Phật, đọc kinh, con hay bị vọng tưởng và khởi lên bậy bạ, bất kính, chê bai rất xấu và rất tệ. Con đọc kinh chú Đại Bi, con thường bị hoảng loạn và khởi rất nhiều bậy bạ. Con đi chùa, con làm lễ, con nhìn lên ban Tam Bảo, con cũng bị khởi tâm bậy bạ. Con đọc kinh lễ Phật, con nhìn vào tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, con cũng bị khởi tâm bậy bạ, con kính và bất kính và vô lễ. Đêm ngủ con hay bị bóng đè, con nhắm mắt vào là nhìn thấy người con ngủ miên man. Có người nói trong đầu con ban ngày, đôi lúc có bóng thoáng qua mắt con cứ đi chùa về là bị nhiều hơn. Con đọc kinh Bồ Tát Địa Tạng 6 tháng rồi mà vẫn bị hiện tượng đó. Con còn hiện tượng bóng đè, con thấy có giảm được một chút ạ. Con xin thầy giúp con, cứu con để con hết được hiện tượng đó. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Được câu cuối cùng nó kéo lại một chút. Khổ. Tụng kinh, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà cứ khởi tâm gì? Tâm xấu ác. Đây là cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do cái nghiệp gì? Báng Phật, báng Pháp, báng Tăng và báng người đọc tụng Đại Thừa nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Nay tuy được thân người, tuy được gặp Phật Pháp, tuy cầm quyển kinh trên tay, tuy đọc quyển kinh trên, đặt quyển kinh trước mắt, tuy đọc cả quyển kinh trên miệng, nhưng mà tâm gì? Tâm xấu ác vẫn thường khởi ra. Đây chính là gì? Là ác nghiệp còn dư lại ở nhiều kiếp trước cho đến kiếp này vậy. Trường hợp này thầy khuyên là gì? Tốt nhất là tạm thời dừng tụng kinh lại một thời gian khoảng 1-2-3 tháng gì đó, thôi cứ cho 100 ngày đi. Phát nguyện là hành sám. Hành sám là sao? Tức là lễ gì? Lễ danh hiệu của chư Phật Bồ Tát đó. Mà cái quyển hành sám thầy vừa soạn xong á, mà các sư buổi tối đang gì, thầy đang cho các sư ông sư cô đó, hướng dẫn cho chúng ta cách hành sám theo nghi thức đầy đủ như trong thế, cứ thế mà tu đó, bắt đầu vào quy kính tam bảo, tam bái nguyện hương sám với tổng bình tọa tụng lô nhang các chú và tụng một biến đại bi thập chú hoặc 3 biến đại bi, 1 biến thập chú tùy theo. Xong thập chú một cái bắt đầu là dừng chuông dừng mõ và chúng ta đứng lên là lễ Phật, bắt đầu là gì, đứng trang nghiêm chắp tay Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, thỉnh một tiếng chuông bong một cái, có chuông cũng được không có chuông cũng được, lễ xuống một lễ xong thì Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, năm vóc gì gieo mình nằm rạp xuống đất, tức là đầu phải chạm xuống chiếu, hai tay và đầu gối chúng ta phải chạm xuống chiếu, đó là năm vóc sát đất. Đấy là cách lễ Phật gì thành tâm nhất vậy. Đấy là gọi là cách gì? Thân tâm đều, một lòng một dạ chí thành chí kính để ăn năn sám hối, lễ hồng danh của Đức Phật để cầu xin sám hối. Tất cả những tội lỗi từ vô thủy kiếp của chúng ta sớm được tiêu tan. Xong lễ một lễ như vậy, Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ một lễ xong rồi đứng lên trang nghiêm là gì? Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ. Rồi đứng lên, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, lễ xuống một lễ. Cho đến gì? Cho đến Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, lễ xuống một lễ. Và cái lễ cuối cùng là gì? Nam Mô Thường Chủ, Nam Mô gì? Thập Phương, gì đó, vân vân. Đó, trong cái quyển đó. Nam Mô Nhất Thiết, chư vị lịch đại, cái gì vậy? Kính lại gì đấy, Nam Mô gì đấy, trong cái câu cuối, câu cuối đấy là lễ về thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, cập nhất thiết chư hiền thánh gì, thánh tăng ấy, đấy là câu đấy thì kết xong một cái là gì, lại chúng ta lại gì, quỳ xuống và chúng ta phát nguyện cái bài phát nguyện đó, hoặc là chúng ta lại ngồi xuống, có thời gian thì chúng ta tán Phật và niệm Phật thêm, 1 chàng, 2 chàng, 3 chàng gì đó và hồi hướng, tam tự quy xong chúng ta nán lại, chúng ta khấn một tí là đệ tử con tên là bao nhiêu tuổi, địa chỉ đang sống ở đâu, con biết rằng từ vô thủy kiếp trước con gì, do mạn Phật khinh tăng báng đại thừa, do tạo vô lượng tội lỗi cho nên nay con gì, mặc dù được thân người, được gặp Phật pháp, được tụng kinh niệm Phật, nhưng mà tâm con bất an, thường khởi ra rất nhiều những ý nghĩ xấu. Nay con đối trước Tam Bảo, đối trước Phật Tiền, nhất tâm để ăn năn sám hối, cầu nguyện hồng ân công đức Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, thiện thần từ bi thương xót, chứng minh cho con, xin thương xót con, xin cứu độ con và xin giúp đỡ con cho tất cả những nghiệp chướng của con khởi ra cái tâm ác kia liền được tiêu trừ, để cho con bình an, cho con mạnh khỏe, để cho con gia đình con được mọi sự tốt đẹp, để chúng con gì yên tâm tu tập hộ trì chính pháp, vân vân và vân vân. Như thế là gì, cứ thế mà khấn nôm thôi, có nào nói thế, cầu nào thì khấn thế. Ví dụ như khấn cho gì, nhà con còn đứa con gái nó năm nay 30, 35, gần 40 tuổi nó vẫn chưa lấy chồng, rồi xin cho Phật Bồ Tát các ngài thương tình cho gì, trong năm nay từ giờ đến cuối năm có anh chàng nào đó hợp duyên hợp số với nó đến gì, hai đứa nó tìm hiểu, nó yêu nhau về, để nó gì, nó đón con gái nhà con về nhà nó cũng được các quý vị. Hoặc rằng gì, nhà con có đứa con trai nó 35, 40 năm, gần 50 tuổi nó vẫn chưa có vợ, nó cứ yêu đương gần gần đến ngày cưới thì người ta lại bỏ nó, hoặc nó bỏ người ta, mãi bây giờ vẫn chưa yên bề gia thất, chúng con làm cha làm mẹ thấy gì, thấy xấu hổ với họ, với hàng, với bạn, với bè, với làng, với nước, cho nên cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho trong năm nay hoặc muộn nhất là sang năm gì đó, thì nguyện Tam Bảo Bồ Tát chư Phật Bồ Tát là thần linh thổ địa, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, xe duyên kết phúc cho đây để thằng con trai nhà con tên là gì đó, để cho từ giờ tới cuối năm thì nó tìm được cái người cùng số cùng phận cùng mệnh cùng thuyền vân vân gì đó, và để cho thì các cháu nó tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, và để cuối năm để chúng nó đồng ý để chúng nó kết hôn với nhau, để chúng con làm tròn trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ, để chúng con yên bề tu tập cũng được mà. Đấy, khấn sám hối xong chúng ta có thể khấn gì, khấn để cầu nguyện thêm một cái gì gì đó nó phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với gì, phong tục tập quán lối sống lành mạnh của người dân Việt chúng ta, và đặc biệt là phù hợp với pháp luật, thì vẫn có thể khấn nguyện được. Vậy có cầu tất có cảm tất sẽ có ứng. Trong nhà Phật chúng ta, trong cái quyển khoa cúng Phật là gì, hữu cầu tất ứng, tức là có tâm cầu nguyện tha thiết chí thành chí kính thì tất sẽ được linh ứng. Vậy đấy, sáng nay có Phật tử vào nói với thầy, chạy nói với thầy: thầy ơi, con ở xa lắm, trong đoàn của con ngày xưa có một trường hợp bị bệnh ung thư sắp chết rồi, về mua quan tài sắp chết rồi. Thế là con nghe thầy giảng, con về chùa một lần xong rồi con về con khuyên họ để cùng nhất tâm để niệm Phật để cầu. Nghe con nghe thầy giảng trong kinh Địa Tạng nói là gì, nếu mà cầu Phật đó, thấy chưa đủ thì cứ cầu thầy Thịnh lên à, trong cái bài giảng nào đó thầy nói trêu như thế. Thế mà về là họ đi cầu thật, họ cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thiên Long Bát Bộ cứu nữa, cuối cùng họ đọc cả tên vào thầy, cầu cả thầy Thịnh cứu gì, cứu người thân của chúng con nữa. Thế là họ cầu xong một cái thì bắt đầu họ nghe thấy cái băng đĩa giảng mà thầy giảng với cái bài gì, bài phát thuốc của bác Hà ấy, họ nghe thấy giảng một cái đó, cử người xuống lấy về uống được tháng một cái, thế là về là khỏi bệnh. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, có cầu thì nhất tâm thì sẽ có gì, có cảm và sẽ có ứng. Vậy đó, và trước khi dừng lời bài pháp thoại hôm nay, xin được
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.